Rồi bây giờ mình học tiếp cái chương 27 của cuốn Kozobon. Trong cái cuốn Tiếng Vô Sinh có nói rằng là hãy phải cẩn thận. Ủa, có phải là mình học tới cái này không? Chắc đúng rồi đó. Đúng rồi. Trong cuốn Tiếng Vô Sinh có nói rằng là nếu mà con để cái chân ấy còn dơ ở trên những cái nấc thang thì phải coi chừng. Người nào mà để làm dơ một cái nấc thang bằng cái chân dơ của mình á, thì là rất là nguy hiểm. Những cái tên điên và những cái à không phải à, cái những cái bùn lầy dơ bẩn mà nó dính nhớp đó thì là phải cho nó khô đi, và thì nó sẽ dính và nó sẽ khô và nó sẽ trở nên rất là mạnh để nó dính cái chân của người đó vào cái nấc thang đó, và là người đó sẽ không bước đi được đó. Giống như là một con chim bị mắc ở trong một cái và nó sẽ phải đứng tại chỗ, nó không thể nào tiến bộ được. Những cái tính xấu của nó của cái người đó sẽ bắt đầu thể hiện ra và sẽ lôi kéo anh ta đi xuống, và những cái tội lỗi của nó sẽ trỗi dọng lên, giống như là cái chakra là cái gì đó ở trong con tiếng của thiên nhiên, nhớ không? Và nó khóc. Chakra là một cái con vật ăn thịt nhỏ, trong số đó thì chắc nó cũng giống loại chó sói đó. Nó không giống loại chó sói.
Tiếng thú à, tiếng thú không nè,
Là một con thú ăn thịt.
tiếng thú của cho sói vậy.
À, tiếng hú, đúng rồi, tiếng cười. À, tiếng hú của con chó sói.
Thế còn
Và
lóc
tiếng khóc khi mà mặt trời lặn xuống. Tức là những cái tội lỗi của nó sẽ rú lên những cái tiếng rú của chó sói và sẽ khóc than khi mặt trời đi xuống. Và những cái tư tưởng của hắn ta sẽ trở thành một cái đội quân và bắt hắn làm nô lệ, kéo hắn xuống trở thành một lô nô lệ. À, đệ tử hãy phải diệt những cái dục vọng của mình, làm cho những cái tật xấu nó trở nên vô dụng, nó không có công hiệu, tức là nó phải dẹp bỏ những cái tật xấu. Nếu không thì cái bước chân đầu tiên, tức là trước khi mà cái bước chân đầu tiên trên cái con đường đạo, và phải tiêu diệt những cái tội lỗi làm cho nó trở nên đâm là cái câu đó là ngu ngốc đó. Những cái tội lỗi này nó trở nên vô dụng mãi mãi, trước khi mà con bước một cái bước chân lên cái nấc thang đầu. Hãy làm cho những cái tư tưởng nó im xuống và chỉ nghĩ đến sư phụ mà thôi. Mặc dù là con chưa có trông thấy ngài, nhưng mà con có thể cảm giác được ngài. Người đệ tử sẽ không cần phải nói rằng là một cái ý nghĩa của đệ tử, à, thầy, vị thầy ấy chính là chân ngã của mình. Đó. Người đệ tử không cần phải được giải thích rằng là cái ý nghĩa của chân sư chính là chân ngã của hắn. Một người đi trên một con đường đạo thì phải làm việc cẩn thận. Một cái ở trên cái bước thềm, ở trên cái bậc thềm, trước khi đi tới bậc thềm thì có thể dễ dàng sửa được. Nhưng mà ngoại trừ ra, nếu như người đệ tử phải dẹp bỏ cái lòng ham muốn, năng ham muốn, power power là cái sức mạnh,
Quyền
đúng rồi, ngoại trừ nếu mà anh ta không dẹp bỏ được cái quyền năng ở trong cái giai đoạn đầu thì cái những cái dục vọng đó nó sẽ càng ngày càng mạnh hơn. Nếu mà anh ta không có nếu mà anh ta không có nhổ hết tận rễ tất cả những cái gì xấu xa của những cái thể thấp là thể xác, thể vía và thể trí mà cứ để cho nó mọc rễ ở trong cái cõi trí tuệ, cõi tinh thần của cái chân ngã thì anh ta sẽ sau này sẽ rất là khó để mà tiêu diệt nó đi. Cái tham vọng như thế sẽ tạo ra ở trong cái causal body, nó sẽ mang đến từ đời này sang đời khác. Như vậy thì cái người học viên, cái người đệ tử phải cẩn thận, đừng có cho những cái tham vọng về tinh thần được chạm đến cái causal body, mà nó sẽ tạo ra những cái yếu tố thuộc về chia rẽ và càng ngày nó càng gắn thêm vào cuộc sống của đệ tử. Một người có thể là rất tài giỏi về một phương diện nào đó thì có thể cảm thấy có thể dễ dàng để mà cố gắng hết sức tập trung vào cái công việc đó của anh ta, tức là anh ta đã giỏi rồi thì anh ta lại dễ dàng để mà làm cái công việc đó. Nhưng mà khi mà anh ta đi ra, anh ta bỏ cái công việc đó ra thì cái cuộc đời bình thường nó sẽ vẫn còn đầy những cái cơn lốc đối với cái trí óc và cái thể vía của anh ta. Những cái cơn lốc này thì nó sẽ tạo ra những cái tinh thể ở trong cái ở trong những cái sự prejudice, tức là những cái thành kiến vĩnh viễn của anh ta, và nó sẽ tạo ra những cái sự bị conception cũng như là bị bế tắc của những cái vật chất. Nó giống như những cái gai ở trong cái thể hại trí của anh ta. Cái điều này thì không phải là cái điều nên muốn có. Người học viên của huyền môn thì phải chú ý đến cái chuyện gì mà phải chú ý đến cái chuyện mà tạo ra sự tiêu diệt tất cả những cái cơn lốc đó. Như thế thì có thể làm cho cái trí hạ trí của anh ta nó trở nên yên tĩnh và nó là một tên đầy tớ ngoan ngoãn vâng lời của cái chân ngã của anh ta vào bất cứ lúc nào. Trong lúc mà thể xác ngơi nghỉ, mặc dù là cái chân ngã nó rời bỏ cái thể xác, nhưng mà anh ta luôn luôn giữ một cái mối liên hệ với thể xác, cho nên rằng trong cái điều kiện bình thường thì nó sẽ quay trở lại thể xác bất cứ lúc nào mà cái thể xác bị đụng chạm vào. Trong khi mà có rất nhiều nguyên do khác nhau của cái chuyện mộng du, coi lại cái cha, coi lại cuốn sách Thể Vía trang 90-91 thì có trong vài trường hợp dường như là cái chân ngã có thể hoạt động, có thể tác dụng lên một cách thẳng vào cái thể xác trong lúc mà nó thiếu vắng cái thể vía và thể trí ở trong đó. Đó, tức là bây giờ anh này mộng du chắc là thể vắng, thể chia, thể trí, thể vía thì không có, nhưng mà cái chân ngã nó lại tác dụng, nó làm cho anh ta mộng du. Cho nên rằng là có nhiều khi cái người đó có thể vừa ngủ vừa viết những cái bài thơ hay là vẽ tranh mà nó hay ho hơn tài giỏi hơn là trong lúc anh ta còn đang thức. Cái chân ngã đôi khi tác dụng lên cái người đó ở trong giấc mơ, dùng những cái biểu tượng. Mà mỗi một cái chân ngã thì có một cái hệ thống biểu tượng riêng, mặc dù là có nhiều cái biểu tượng chung trong những cái giấc mơ. Cho nên rằng người ta nói rằng là khi mình nằm mơ thấy nước thì có nghĩa là gặp những cái điều những cái điều nó bực mình gì đó. Mặc dù là mình thấy giữa nước với lại những cái chuyện khó chịu thì nó đâu có dính dáng gì đâu. Xin lỗi. Nhưng mà mặc dù là mình thấy không có sự liên hệ gì giữa hai cái điều đó, thì một cái chân ngã hoặc là một cái nhân vật nào đó ở bên ngoài muốn chuyển vào cái người đó một cái tư tưởng nào đó thì có thể dùng những cái biểu tượng. Bởi vì cái sàm ngã của người đó có thể hiểu được, và dùng cái phương cách đó thì có thể cảnh báo cho cái người đó về những cái chuyện xui xẻo nào sắp sửa xảy ra. Những cái giấc mơ mà có tính cách tiên tri thì sẽ được gán cho là cái đó là hành động của cái chân ngã. Tại vì cái chân ngã đã nhìn thấy cái điều gì đó sắp xảy ra, đã được biết về một cái chuyện tương lai, hay là cái chân ngã này muốn giúp đỡ cái phàm ngã. Thì những cái giấc mơ này nó cũng có thể là thấy rõ hoặc là không rõ mấy, và nó cũng chính xác hoặc là không chính xác cho lắm, nó đủ mọi loại tùy theo cái khả năng của cái chân ngã có thể biết được nhiều hay ít. Và nếu mà cái chân ngã này biết được thì bắt đầu tác dụng lên cái bộ óc của người đó. Đôi khi cái chuyện một cái event là một biến cố, nghe sự cố không phải mấy thành từ mới. Đôi khi một biến cố nào đó của một cái vấn đề nghiêm trọng, ví dụ như là có ai đó chết hay là những chuyện gì mà nó những chuyện xui xẻo lớn, thì cho nên rằng là cái chân ngã này nó có ý hướng để mà nó tác dụng lên sàm ngã thì mình dễ hiểu. Nhưng mà trong đôi khi vài trường hợp khác thì cái điều mà nó báo trước cho sàm ngã thì thấy dường như là chẳng quan trọng gì cả. Cho nên rằng là cũng khó hiểu tại sao mà cái chân ngã lại phải cố gắng làm cái chuyện đó. Nhưng mà trong những trường hợp đó thì chúng ta nên nhớ rằng cái chuyện mà nhớ được có thể chỉ là những cái chuyện nó những cái chi tiết nhỏ của một cái chuyện sắp xảy ra lớn to lớn hơn, và những cái phần còn lại thì nó đã chưa đưa được vào cái đầu óc của người đó, tức là cái đầu óc người đó chỉ biết được một chút xíu thôi, thành ra chưa biết được là cái chân ngã nó muốn cho hay cái điều gì quan trọng hơn. Có nhiều cái câu chuyện kể về những cái giấc mơ tiên tri như thế thì rất nhiều. Đôi khi chúng ta thấy được ở trong những giấc mơ. Có thể xem bài viết của ông Limiter ở trong cái cuốn giấc mơ của ông Limiter. Ông Limiter ông có viết riêng một cuốn về giấc mơ đó, thì phải những giấc mơ đó. Để có thể mang cái chuyện đó vào trong cái bộ óc, chân ngã đưa những cái ấn tượng đó vào trong bộ óc, thì rõ ràng rằng là cái bộ óc nó phải yên tĩnh, Và tất cả mọi chuyện nó đi từ cái thượng trí, nó đưa xuống cái thể trí và đưa xuống cái thể vía. Và nếu mà những cái thể trung gian này nó bị lộn xộn thì nó sẽ không đưa xuống được đầy đủ. Ví dụ như là nó có những cái gợn sóng ở trên một cái mặt hồ thì nó sẽ làm rối loạn cái hình ảnh của mình mà khi mà mình soi mặt xuống cái mặt hồ. Nếu mà cần thiết thì phải dẹp bỏ tất cả những cái thành kiến. Nếu không thì nó cũng giống như là nhìn mọi vật xuyên qua một cái tấm kính đã bị dính màu sắc. Và mình nhìn qua nó thì mình sẽ gặp một cái ấn tượng sai lầm. Nếu một người muốn nghe được cái tiếng nói nhỏ nhỏ một cách chắc chắn và chính xác thì anh ta phải thật là yên tĩnh. Cái con người bên ngoài phải không bị rối loạn bởi những cái chuyện xảy ra bên ngoài. Tại vì cuộc sống thì nó có những cái sự ồn ào rất nhiều, khiến cho anh ta không thể nghe được những cái tiếng nho nhỏ của những cái làn sóng yếu ớt hơn. Anh ta phải tập để mà rất là yên tĩnh, không có một cái tham muốn hay là không có thù hận ai, ngoại trừ trong những trường hợp đặc biệt. Thì khi mà cái ấn tượng nó đủ mạnh thì nó khó lắm, những cái chuyện mà nó gây ấn tượng mạnh đến nỗi mà nó, mặc dù anh này mà vẫn còn có những cái đam mê của mình đó, thì nó hiếm có xảy ra. Còn nếu không thì anh ta phải dẹp bỏ tất cả những cái tham sân si của anh ta. Thì khi đó cái tiếng nói của cái xã hội bên ngoài không còn ra lệnh cho anh ta nữa. Từ anh ta tham sân si thì anh ta cứ hướng ra bên ngoài không à. Cho nên rằng là anh ta phải dẹp tất cả tham sân si thì anh ta mới có thể nghe được cái tiếng nói bên trong. Mà cái tiếng nói bên trong này thì sẽ là cái người hướng đạo cho anh ta. Một người hướng đạo không bao giờ sai lầm. Thế gọi cái trực giác đó. Rồi bây giờ để cho nói lại.
Tóm tắt sơ sơ
để tôi coi lại nhé. Bây giờ nói lại từ đầu. Thì cái đoạn đầu là nói rằng là trong cái cuốn tiếng nói vô sinh á, là bây giờ mình phải không có những cái tật xấu nữa. Thì mình hãy đòi bước chân vào đường đạo, chứ nếu không thì mình mang theo những cái tật xấu á, thì sau này nó rất là khó chữa. Cái bệnh của mình á, thì mình phải chữa ngay từ bây giờ trước khi mình bước chân vào đường đạo. Chứ nếu mà mình còn nhiều tham vọng á, thì là sau này mình vào đó thì là mình sẽ cái tham vọng nó giữ hoài. Khi mà mình mà càng vào mình càng biết nhiều á, thì là mình càng khó bỏ được những cái tham vọng của mình. Nếu mà mình muốn nhiều quyền hành chẳng hạn đó, thì là cũng không được tốt đó, tức là mình phải không có được phát triển cái kiểu là cái tôi của mình ấy. Tại vì nếu mà mình có những cái tham vọng mà nó chạy vào được cái chân ngã đó thì nó sẽ làm cho mình càng ngày càng xa cách với mọi người, và như thế mình không bao giờ muốn đi theo con đường của mấy những vị chân sư. Những cái chuyện ở bên ngoài đó thì là nó cuộc sống bên ngoài nó có rất nhiều cái điều nó làm cho mình lôi kéo mình. Thì mình phải dẹp bớt tất cả những cái cơn lốc ở bên cái xã hội ngoài đời đối với mình tác dụng với mình, thì mình mới có thể yên tĩnh. Và cái lúc bây giờ thì cái thả trí nó mới tuân lệnh của cái thượng trí. Lần sau là ông nói về cái giấc ngủ, thì mình đôi khi mình ngủ nhưng mà cái thể xa thể vía với lại cái thể trí thì nó đi chỗ khác chơi, nhưng mà cái xác của mình ở đó thì cái chân ngã nó lại, tức là cái chân ngã nó lại chạy vào, nó điều khiển cái xác, thành ra cái xác lại có thể đi rất là tài giỏi, nhiều khi leo mái nhà rồi này nọ, hay là có thể là làm thơ văn hay là vẽ tranh rất là đẹp, mặc dù là cái người đó vừa ngủ vừa làm. Rồi những cái giấc mơ đó thì đôi khi là những cái giấc mơ do những thành viên bên ngoài là suối bảy anh này, nhưng mà nếu mà thuộc về tiên tri đó thì thường thường là do chân ngã làm. Chân ngã muốn báo hiệu cho anh này biết để anh đề phòng những cái chuyện không vui sẽ xảy ra trong tương lai. Thì những cái giấc mơ này nó có thể chính xác hay là ít chính xác, và nó cũng có thể đầy đủ hay không, và nó quan trọng hay là không quan trọng. Đôi khi thì người này tỉnh dậy xong rồi nhớ lại là mình một cái chuyện gì chẳng quan trọng gì cả, nhưng mà điều đó chưa chắc đã là cái chuyện liên quan tới nó là không, hoàn toàn không quan trọng. Chắc là cái đó nó chỉ là một chi tiết của một cái vấn đề nào khác quan trọng hơn, nhưng mà cái bộ óc người đó đã chưa kịp thu nhận được. Bây giờ nếu mà mình muốn biết cái tiếng nói của chân ngã thì mình phải thứ nhất là mình phải cho cái thể trí của mình nó yên tĩnh. Mình đừng có suốt ngày nghĩ hết chuyện nào chuyện kia, xong rồi ồn ào đủ thứ chuyện, rồi tình cảm của mình cũng xao động. Như vậy thì không bao giờ mình nghe được tiếng nói của chân ngã. Thành ra mình mới phải thiền là vậy đó. Ok, vậy rồi đó. Bây giờ anh hai muốn góp ý kiến hay không?
Đó, bây giờ hôm nay là mình học cái vấn đề này là bà không có nhắc đến cái quyển tiếng vô thình, tiếng nói trong im lặng, tiếng nói trong im lặng, the words of silence. Tại sao là ông nhắc cái quyển này? Khi mà nói đến cái quyển này á, thì anh cho em nhớ rõ ràng á, là bởi vì có thể anh Bưu Anh cũng đã từng học cái bà Lợi Tư rồi, là nghiên cứu sinh quyền biến học bà Lợi Tư đó. Thì cái quyển tiến vô thinh này á, cái điểm quan trọng nhất á, để mà chúng ta có thể là hiểu rõ về cái thượng trí, cái nhân viên thể của chúng ta nè. Thì sao? Bởi vì chính là trong quyển tiếng vô thinh này á, tiếng nói trong yên lặng này á, chính bà cái ngày xưa bà cũng đã từng là bà đã lên Tây Tạng bà học với các vị chân sư rồi ha. Thì bà đã có thiền và bà đã thực tập thiền được và bà đã nâng được cái tâm thức lên các cõi cao. Nghĩa là có thể nói là như Hội Văn anh cũng đã biết là thế, là có thể nha, và Lão Tư đã sống được cái có thể thực tập được cái đa thức đó. Nghĩa là thế nào? Bởi vì ở trong quyển Chí Vô Thinh á, có bà có nói rõ cái kinh nghiệm, cái trải nghiệm trước nó, cái trải nghiệm mà bà đã trải qua đấy không? Đó là nghĩa là bà thực tập đó, thì trong lúc thực tập đó, thì bà thấy nghĩa là con người là phải trải qua bốn cái trạng thái tâm thức, chính là trong cái quyển tiếng vô thình có nó rõ bốn cái trạng thái tâm thức. Cái tâm thức lúc thức tỉnh gọi là Jarat, cái tâm thức lúc ngủ say, ngủ mơ, ngủ sâu gọi là Sushiti, và cái trạng thái tâm thức lúc chiêm bao gọi là Savatna, và cái trạng thái tâm thức lúc mà ngủ không mộng mị gọi là Tiloriya. Đấy, đó là bốn cái trải nghiệm mà bà đã thực tập mà có thể là chính Đức Cha và Đức Em đã chỉ điểm cho bà, không bà đã làm được á. Rồi bà đã nâng tâm thức được lên với, trước hết là theo chúng tôi khám phá chính trong cái giáo lý khẩu thiền của bà. Chúng tôi xin nhắc lại, khẩu thiền của bà cũng như là cái chân thiền đó nha, nó không có sách vở. Khẩu thiền của cái vị chân sư cỡ như bà Lợi Tư làm vị chân sư rồi đó, chúng tôi tin chắc rồi ha. khẩu thiền của bà Ba-si chính là chân thiền nha. Cũng như khẩu thiền của đức em, đức ca hát là chân thiền đấy. Chúng tôi, anh em, các bạn trẻ muốn tu theo đạo học á, thì phải nhớ luôn luôn nghiên cứu cái vị trí vô hình này. The Watch of Silence hay là The Watch Soundless này. Để mà rồi nghiên cứu kỹ những cái trải nghiệm của bà đó chi, rồi những cái kinh, những cái câu kinh mà bà đã diễn đạt trong đó, rồi mình coi theo đó ha, mà làm cái lý thuyết này có thể mình thực tập được mà nó không nguy hiểm. Còn hả, những có lý thuyết mà nó nguy hiểm thì chúng ta cũng cần phải nha, mà bởi vì tu không phải một ngày mà có thể thành kết quả được đâu, phải không? Mà nghĩa là những người nào có căn tu tốt, có thể nghĩa là có duyên tốt mà dám ly gia cắt ái trường xa tiếp tục mà tiếp dục mà lên tận trong non cao đường núi, nhất là trên Mã Lập Sơn như bà La Chi hoặc như ông Trần Tâm rồi như bây giờ hoặc như bà Thanh Hải giá lên Tây Tạng vậy đó ha. Thì lúc bây giờ thì mới có thể chúng ta mới có thể coi tu có kết quả nha. Thì ở đây đó, thì ở trong này ông Bồ Anh có nói đến cái vấn đề là cái giấc mơ, cái giấc mơ mà những cái người mà có cái khả năng là thánh thiện có thể nằm ngủ mà mơ mà có loại những bậc thiên tài đó, người ta nằm ngủ nhưng mà thật sự có khi mà không ngủ. Ở đây đó rõ ràng ngủ nhưng mà không ngủ là trường hợp này đó, khi bằng nâng cái tâm thức á. Ở đây bà kia nói như thế này là ngủ mà không ngủ, thì bởi vậy nên thành ra nên có vấn đề là mộng du á, vấn đề mộng du của cái người bệnh, mộng du khác, còn mộng du của cái người mà tu thiền khác nữa. Người tu thiền có khả năng thánh thiện rồi thì người này mặc dầu ngủ nhưng mà không ngủ. Mà có tại nếu mà cái người mà thiên tài, có khả năng thiên tài về âm nhạc hoặc là về hậu quả, thì trong lúc ngủ mà họ thiền, ngủ mà thiền nha, đó. Chứ không phải ngủ mà ngủ mê như mình đâu. Ai nhớ cái điều này, ngủ mà thiền đó, không? Ngủ mà thiền, không? Ngủ mà thiền đó. Ngủ mà thiền đó, thì lúc bây giờ thật sự mới là cái người mà tu á, ngủ mà thiền mới là thật sự là tu. Còn ngủ mà không, ngủ mà tự nhiên mà đi đó, ngủ mà đi đó ha, thường thường lại có gọi là mộng du, cái bệnh mộng du á, somnolence, cái bệnh mộng du khác nha. Cái người bị bệnh mộng du khác, còn cái người ngủ mà vẫn thiền. Đây là vấn đề bà Lê Kim mới nói là có bốn cái trạng thái đó. Có nhiều người thức mà cũng chuyện thiền, thức nhưng mà lúc thức họ vẫn thiền, lúc nào cũng thiền hết á, thức rồi trong cái giai đoạn tỉnh thức á, tu mà theo học là lúc nào cũng thiền hết á, thức vẫn thiền, gọi là trong cái trạng thái mà ta lát á nha. Thì cái người mà thức mà vẫn thiền á, thì người này có thể nâng cái tâm thức, có thể sát của họ lên cái cõi. Bởi vì theo bà kinh nghiệm bà nói là không, trong càn khôn vũ trụ mình thực sự có bãi cỏ vĩ đại, bãi cỏ vĩ đại là, nhưng mà ba cõi á, với trình độ tiến hóa hiện nay của nhân loại chưa có thể đạt tới ba cõi. Bà nói ba có ba cõi không, chưa, không có ai có thể đạt tới, nhưng mà có bốn cõi gọi là cõi vật chất hữu hình vĩ đại, cái càn khôn vĩ đại trong không gian đó ha. Thì bốn cõi này đó, thì theo bà nhận xét, bà biết có nghĩa là với một trình độ, với một vị chân sư mà thuộc cái hàng một trình độ cao cấp nhất, thì mới có thể đạt tới, mới có thể nâng tâm thức lên đó. Và chính bà đó, bà đã khám phá ra được điều này, và bà đã hành được cái điều này rồi nha. Nên bà nói rằng một người mà trong lúc thức, người này vẫn thiền định luôn luôn, thì người này có thể nâng cái tâm thức thể tác của họ lên hộ viết trên cõi thứ nhất của càn khôn vũ trụ, từ ở dưới đó, cái cõi mà gọi là cõi thứ nhất ở của càn khôn vũ trụ của mình, nó là chính là cái cõi mà của trên trái đất của mình á. Cái cõi mà trên trái đất của mình, hồi xưa các bậc quân tưởng mình thường dịch là cõi trần á, nhưng thực sự về quyền lý học nói là cõi hữu hình, cõi hữu hình của cái đất của mình đâu, nó là cõi thứ nhất á. Thì cái cõi này nó cũng chia ra hai vùng nữa, một vùng mà thuộc về cái lãnh vực cái trên mặt trái đất của mình, gọi là terrestrial plane, cosmic, cosmic là terrestrial cosmic plane, đó là cái vùng mà của cái bầu vũ trụ mà thuộc về trái đất của mình, đó. Rồi cái bầu vũ trụ mà cái cõi thứ nhất này nó có cái vùng thứ nhì đó, là cái vùng chói sáng của cái cõi trần của mình nha. Người ta dịch cõi trần nhưng mà là có cõi hữu hình á, giờ bà trên nó gọi là cõi hữu hình á. Thì cái vùng thứ nhì này là vùng chói sáng, gọi là Astral Cosmic Plane Physical. Thì chính cái vùng này á, mà bây giờ anh chị em đã khám phá, có nhiều người nói với con người ta để bằng từ cõi sáng trở về đó, gọi là Asan Cosmic Plane. Thì cái vùng này á, chính cái vùng này á, bà Lao Chi khám phá nó chính là cái vùng của cái sinh lực thể của cái đất của mình, gọi là Prana, hoặc là cái vùng của cái vĩ thái hình hay vĩ thái thể của cái đất của mình, gọi là thể phách của cái đất nữa, gọi là Etheric Body Cosmic Plane Physical, là cái dụng thứ nhì đó, nghĩa là trong lúc thức mà người này lúc nào cũng thiền định hết, thì người này có thể nâng cái tâm thức của họ lên ha, lên một trong hai dụng này, một là trước cái dụng thứ nhất là dụng thuộc về trái đất của mình á, thì người này có thể nghĩa là lúc đó họ có cảm nhận là như là họ ở trong muôn loài vạn vật. Nghĩa là thế nào? Nghĩa là loài tinh linh thứ nhất, thứ nhì, thứ ba là đất đá, cây cỏ, cầm thú và con người mà trên cái vùng mặt cái đất này đều ở trong họ, có ở trong họ. Và họ bất cứ lúc nào cũng ở trong bãi loài đó. Đây là kinh nghiệm thiền định của bà Lớp Chi đó, truyền đạt lại cho các đại tử quyền môn của bà đó. Là cái trạng thái mà lúc ngủ lúc thức á, còn cái lúc mà ngủ á, ngủ mà ngủ sai, ngủ mê, ngủ sâu á, tức là suy sức tê đó, thì người này sống ở trong cái trạng thái đó, trạng thái này này, cái trạng thái có thể nói là này nghĩa là trạng thái như là mà mộng du á, bởi vì sao? Cái trạng thái mà ngủ mê ngủ sâu này nó liên hệ đến cái thể phách của người, là cái cõi thứ hai của cái càn khôn vũ trụ vật chất của mình á, cái cõi thứ hai này đó, tức là cái cõi mà cái cõi vĩ thái đó. Cái người mà ngủ mê ngủ sai ngủ sâu là người này có thể, nếu mà cái người này trong lúc đó mà bởi vì ban ngày hay là bất kỳ lúc nào họ đã thiền rồi, bất kỳ lúc nào ha, người này cũng thiền định hết, thì người này có thể nâng cái tâm thức thể phách của họ lên hộp nhất với muôn loài, với cái thể thì xuống đó là thằng lấy gì đi xuống một chút rồi thằng nhậu tắm xuống, thì cái người này á, cái người này lúc nào cũng thiền định hết, thì người này có thể nâng cái tâm thức thể phách của họ, nghĩa là trong lúc ngủ say ngủ mê ngủ sâu á, mà họ có thiền, đã tập thiền định thường xuyên rồi đó, nghĩa là 24 tiếng họ thiền, ngủ mê ngủ say vậy mà họ vẫn thiền, đây là chưa nếu mà cái người này mà không có thiền thì họ bị mộng du. Anh em coi lại cái quan trọng chỗ này nè. Cái người bệnh mộng du thì không phải là cái người mà thực sự mà thiền, tôi tu thiền đạt được kết quả thiền. Cái người mộng du khác, mà cái người mà đã thiền, thực tập thiền thường xuyên đó, thiền mà được 24 rồi đó, ngủ sai ngủ mê mà họ vẫn thiền, thì người này có thể nâng cái tâm thức thể phách của họ nha. Đây là cái trải nghiệm của bà Lớp Chi mà nếu mà tôi, bởi vì đây là khẩu truyền của bà, tôi nói vậy chứ không có sách, nhưng mà ở đây là khẩu truyền thì nó vẫn còn ghi ở trong cái giáo lý bí truyền của bà, của bà không, thành khẩu thiền bà có ghi rõ như vậy đó. Thì cái người này á, mặc dầu họ ngủ sai, ngủ mê, ngủ sâu, tức là trong cái trạng thái suy tây đó, thì người này có thể nâng cái tâm thức thể phát của lên, họ biết vô số cái diễn thái hình của muôn loài dạng vật ở trên trái đất của mình á, tức là cõi thiên địa của càn khôn vũ trụ vật chất á, họ biết cái muôn loài vậy, cái diễn thái hình như nó. Vì lý do đó mà có thể là, nghĩa là cái người này á, lần lần họ có một cái khả năng nữa là có thể là tiên tri rồi nha, bởi vì họ đã hổ biết được cái vô số cái vị thái hình ở trên cõi vị thái, ở trên thách ra cái thách của trời đất, thì nghe khả năng sau này họ có khả năng tiên tri nha. Đó mà đến mà trong này ông Bao Vân có nói qua cái vấn đề giấc mơ tiên tri đó, thì nó lại qua cái vấn đề là cái trạng thái của cái người chị Thính có cái cô gì ha, ông gì đó mà ra, cái cô gì mà ra dân sinh ta đi đó, muốn vô coi chị Thính ách cổ vô đi, coi cổ muốn nghe vô nghe hả, cái cô này không biết người Ấn là vậy thôi, chị Thính coi lại.
Đâu có biết ai đâu, anh đánh thử đi xem coi.
Ra sinh ta, ra
không,
ta.
Cô ấy gọi anh, tôi đâu có biết tên cô ấy, làm sao tôi áp được.
Cô gọi vô là...
Gọi anh phải copy cái tên cô ấy vào đây để tôi mới biết chứ. Tên ra tên người Ấn thì ai mà đánh được.
Không biết cô người Ấn.
Thôi, cô người Ấn đừng cho cô ấy vào. Thôi anh cứ nói chuyện tiếp đi.
Đó thì ra cái người mà cái mà hả mà ở đây trong này qua đến cái giai đoạn hay nhất là cái giai đoạn mà ngủ mà chim bao đó, ngủ chim bao thì nó khác, nó là cao siêu hơn nha, bởi vì cái người mà ngủ chim bao là cái người này sao, là cái người này á, ngủ chim bao là cái người này mà vẫn thiền định ở đây, là lúc nào cũng thiền hết á, thì người này á có thể có thể nâng cái tâm, khi mà chim bao có nghĩa là người này có thể xuất vía ra đó ha, thì trong lúc xuất vía họ dẫn thiền, thì họ có thể nâng cái tâm thức thể vía của họ, tức là cái cảm nhục thể mình gọi là Kamaripa đó ha, của họ, cái thể vía hay cảm nhục thể của họ lên cái cõi thứ ba của cái càn khôn vũ trụ vật chất hữu hình của mình á. Cái cõi thứ ba này chính là cái cõi vị tha, cái cõi mà cảm dục thể đó ha, cái cõi dục giới đó, Kamaloka đó, gọi Kamaloka đó ha. Thì ở trên cái cõi Kamaloka này á, với cái kinh nghiệm thiền định của bà Lãnh Kỳ, bà có nói rõ cái dùng cái cõi Kamaloka này nó có hai dùng, một dùng gọi là La Mưa Sai Kích có mấy sinh lan sư dưới tên, tức là dùng mà tâm linh hạ ha, dùng tâm linh hạ ha, của cái cõi dục giới gọi là lower psychic connection lên phía dưới con, mà tiếng Phạn bà thường gọi nó là kama pranic phía dưới con, có tức phía dưới con tức là cái dùng của cái cảm dục sinh lực thể đây chứ. Những cái này là quan trọng, nhưng mà bởi vì tu rồi anh em phải nghiên cứu kỹ cái này, để nếu mà mình mà thực tập được cái việc mà thiền định như bà rồi, mình thấy coi có trải nghiệm giống bà hay không nha, thì phải nhớ cái từ chuyên khoa của bà. Thì cái dùng thứ nhì của cái cõi dục giới á, cái dùng thứ nhì của cõi dục giới á, anh cho em dẫn nghe nha.
Anh cho nói đi.
Cái dùng thứ gì của cõi dục giới, cái Kamaloka, thì bà nói rằng đó là cái dùng tâm linh thượng. Nghĩa là trong cõi dục giới của một mình bà, với cái kinh nghiệm thiền bà, nó chia ra hai dùng. Dùng tâm linh thượng gọi là higher psychic cosmic land physical. Thì cái dùng mà tâm linh thượng này chính mới thực sự là cái dùng của cái thể vía của càn khôn vũ trụ vật chất hữu hình, cái thể vía hay là Kamaripa, hay bà thường cũng lại dùng cái chữ Kamamanavik nha, Kamamanavik hay Kamaripa này là cái dùng cái tên của cái cõi dục giới, cái cõi dục giới của mình đó. Hai dùng này, chính hai cái dùng này đó, một người mà thực sự mà có cái khả năng mà nâng cái tâm thức nổ kim bao mà dẫn thiền định, thì người này có thể nâng cái tâm tức thể biến của họ lên, họ lên nghĩa là họ hợp với cái dùng thứ nhất hoặc dùng thứ nhì. Và dùng thứ nhất á, dùng thứ nhì á, thường thường họ có thể ghi nhận được tất cả những kinh nghiệm về cái tình cảm á. Bởi vì khi mà một người mà thiền định mà trong lúc chim bao đó, thì người này có thể nâng tâm thức thể vía của họ lên hợp nhất với cái thể vía của muôn loài vạn vật á, ở trên hai cái vùng của cõi dục giới. Mà một người mà có khả năng tiên tri á, là người này đã nâng cái tâm thức lên, đã nâng cái tâm thức của họ lên cái cõi nha, lên cái vùng thứ nhì. Vì sao mà chúng tôi nói khả năng tiên tri là vùng thứ nhì? Bởi vì á, cái vùng thứ nhất của cả dục giới á, thì nó thuộc về những cái cảm xúc thông thường, ha. Mà cái vùng thứ nhì đó thì nó liên hệ đến cái hạ trí của người ta lắm. Mà chính cái hạ trí này nó mới ghi lại những cái điều mà cái người đã thấy, thì họ nghĩa là cái hạ trí của mình ở cái vùng thứ gì á, thì nó liên hệ đến cái Kamaloka đó, không? Kamaloka thì cái chính cái vùng này là cái nơi mà gọi là cái tàng thư thiên khí thế giới á, gọi là cái gì? Tàng thư gọi là Akashic mà rơi khót đó. Tức cái chính cái người mà trong lúc ngủ mà dẫn thiền định, mà nâng tâm thức lên được cái dùng cao, dùng mà tâm linh thượng á, thì người này sẽ có khả năng tiên tri, như ở trong cái bài mà ông Bồ Quên ông có đề cập đây đó là đó đó. Còn cái kinh nghiệm sau cùng của bà La Chi á, thì bà nói là một người mà ngủ mà không mộng mị, tức là trong cái trạng thái mà Tiriya đó, thì người này có thể nâng cái tâm thức, cái hạ trí của họ lên hợp nhất lên cái tâm thức càn khôn vũ trụ của cái cõi thứ tư của càn khôn vũ trụ, mà bà gọi nó chính là cái cõi gọi là linh hồn trí. Bà gọi là linh hồn trí, tức là có thể là cõi hạ trí, cõi linh hồn trí gọi là ego manavik cosmic supplement physical. Chính cái người mà ngủ mà không mộng mị, và ở đây thường thường bà nói đó là một tâm thức cao siêu nhất của một hành giả tu thiền theo đường lối của thần học. Tại tôi nói đấy thêm về các bạn trẻ nhé. Đây chị đến tới
tôi mới post vào cái link đó thì nó có những cái điều mà anh nói hay với Lower này nọ đó. Thì cái này á, thì họ cũng so sánh với lại những cái vùng của ông Lipiter. Thì ông Lipiter ông chia làm 7 vùng, tức là những cái cảnh từ 1 đến 7. Cho nên là mình nên nghiên cứu kỹ cái trang này, xong rồi là mình so sánh giữa cái điều mà bà Blavatsky dạy với ông Lipiter dạy, chắc là nó cũng tương đương chứ nó cũng không có gì ghê gớm đâu. Cái link vừa rồi đó mọi người bấm vào xem qua đi. Thôi cái đoạn này mình cứ để đây, xong rồi từ từ về nghiên cứu nhá, rồi kỳ sau mình nói tiếp. Bây giờ mình Phúc ơi đi. Phúc ý kiến à?
Nãy giờ hai nói rất là nhiều về cái cảnh giác cõi đó. Và cái tâm thức của người hành giả đó. Bây giờ chúng ta có hỏi ông hai là vậy mình nên giữ tâm thức ở những cảnh cao thậm chí cái lên, hay là mình giữ tâm thức ở cái khoảng hạ trí, nhưng mà đã ghi nhận được tất cả những gì ở trên xuống đó.
Anh hai trả lời đi.
Bây giờ bởi vì cái chuyện mà nâng tâm thức lên á, nó tùy theo trình độ của mỗi người, thấy không? Như ở đây tôi khám phá là chính mà nó chỉ đưa là 4 cái trạng thái tâm thức đó. Bởi vì sao? Là bởi vì rõ ràng á, một người mà muốn tu thiền theo thân học á, thì người này luôn luôn phải phải biết rõ bốn cái trạng thái tâm thức này, rồi trong lúc đặng chi thường thường như Hồi Phúc Hồi Thảm muốn nói rằng là mình có thể nâng cái tâm thức lên cái cõi cao nhất là cõi như là cõi hạ thiên đó, phải không? Không ngạo phải không?
Không phải, không phải. Không phải, không phải. Tức là bây giờ một người bình thường á mà có tu tập á, bình thường mỗi ngày á thì người ta nên giữ trong cái cõi cõi cao từ thượng trí cho lên, nên giữ đó thường xuyên, hay là giữ tâm thức mình ở cõi hạn chế trở xuống là chỉ thôi, chỉ một cái đấy mà chỉ không có trở xuống đây hạn chế thôi. Nhưng mà đã có những cái kinh nghiệm lấy từ những cái kinh nghiệm từ cõi trên xuống cái quả phong trần rồi và giữ hạn chế để mà làm việc, tức là có hai lộng người, hai một người là luôn luôn giữ cái tâm thức mình ở trên cõi cao và làm việc, một người á là giữ tâm thức ở cõi hạ trí, nhưng đã có những dữ liệu lấy từ trên xuống rồi. Giữa hai người đó thì ông hai lên chọn cái giải pháp nào tối ưu đó?
Theo ông hai thì nghĩ giả tử như mình có thể tùy theo trình độ, giả tử như mình có khả năng, nhưng mà cũng tùy theo cái người đó có cái khả năng, có cái tiến trình đồng vào về thiền của họ đến cái mức độ nào. Nếu mà họ ở trong có thể họ có nhiều người cũng đâu có mà khả năng mà có thể lúc nào cũng sống ở trên cõi thượng giới được. Nếu mà trường hợp mà họ sống ở trên cõi thượng giới không, thì cái kinh nghiệm ở trên cõi thượng giới hay cõi thượng trí của mình, cái kinh nghiệm đó, kinh nghiệm cõi thượng trí là chỉ tích lũy không, chứ đâu có thể mà thực sự mà giúp ích cho người ta được nhiều đâu. Mà chính cái mà cái kinh nghiệm ở cõi hạ thiên đó, cái người mà nếu mà có những cái kinh nghiệm nhiều cái cõi hạ thiên, thì chính người này nếu mà họ mà có thể thực tập được mà thiền mà liên tục mà thiền được 24 đó ha, thì người này có thể sử dụng những cái kinh nghiệm của cái những kinh nghiệm mà ở cõi họ thu thập được ở cõi hạ thiên ha, thì họ có thể giúp ích được người ta nhiều hơn là những người chỉ sống ở trong cái cõi mà thường thiền. Nó to ra ngoài có tí thì thôi.
Bây giờ tôi góp ý nhé. Thực ra tôi cũng không hiểu cái câu của Phúc nói cho lắm. Tức là làm thế nào mà lúc nào cũng giữ tư tưởng mình ở trên cõi xã thượng trí được. Thì theo tôi hiểu thì trong cái bài này khuyên mình như thế này. Tức là bất cứ lúc nào mình sống thì đương nhiên là mình dùng cái hạ trí rồi. Mình đang ngồi đây thì phải có cái hạ trí thôi. Chứ mình không thể nào đuổi cái hạ trí đi đâu hết ạ. Tất cả mọi chuyện mình tiếp xúc ở đời này là nó tiếp xúc với cái hạ trí. Nhưng mà mình cũng muốn thượng trí giúp ý kiến cho mình. Thượng trí là của chân ngã. Như thế thì mình đừng để cái cuộc đời này nó gây xúc động cho mình hay là nó làm cho mình rối loạn tinh thần. Tại vì khi mình vẫn đã bị xúc động, cái thể vía hay là rối loạn tinh thần, cái thể hạ trí, thì thượng trí không thể khuyên bảo mình được cái gì nữa cả. Mình đương bị rối loạn rồi. Thành ra cái bài này, cái đoạn này thì họ nói như vậy, tức là mình lúc nào cũng phải bình tĩnh, mình làm chủ cái hạ trí của mình. Mình không có tham sân si, mình không có thèm muốn cái này cái khác, mình không có chạy theo những cái bóng dáng ở đời. Mình không có mưu tính tương lai, toan tính chuyện này chuyện kia. Lúc nào mình cũng bình tĩnh, chờ đợi mọi chuyện xảy tới để cho cái hạ trí mình nó yên tĩnh. Thì lúc bây giờ thượng trí và những cái kinh nghiệm của mình bao nhiêu kiếp sống á, thì nếu mà nó nhìn xa trông rộng, nó có thể nhìn thấy tương lai, thì nó có thể giúp ích cho cái thượng trí của mình để hướng dẫn đi đúng đường.
Hồi nãy ông hai nói ông hai trả lời đúng. Tại vì một người ấy, nếu mà giờ mình có hai người đi, một người á là luôn luôn giữ cái tâm thức mình trụ ở cái cõi thượng trí á, thì trở lên á, thì cái người đó á có khả năng là như tôi muốn nói, là mình sẽ, cái người có thể thấy được những cái quá khứ của tương lai rồi. thì vậy người ta sẽ xử lý vấn đề thì là tốt, nhưng mà họ xử lý với cái cách là nó hơi, người ta ngồi thường thường gọi là hơi khỏi trên lúc đó, tức là nó không có thực tế đối với một cái sự việc xảy ra của Trần á. Thì nhưng mà nếu mà một người đó mà mình có thể lấy những tất cả những kinh nghiệm từ hành trí xuống bỏ một Trần rồi á, mình trụ ở ở hải trí á để mình giải quyết vấn đề đó, thì cái người đó sẽ thông minh hơn. Tại vì á, khi mà dùng cái hải trí và kết hợp với phần hành trí á để phần mình giải quyết vấn đề á, thì những vấn đề đó nó cụ thể hơn, sát hơn với thực tế, cao với nhận thức đó.
Chắc có lẽ vậy. Bởi vì những người nào mà cứ sống như con trên mãi thì lãng trí lắm. Ví dụ như là ông ấy, cái ông nào mà Archimedes thì ra ông đường tắm xong cái ông ấy, ông nghĩ ra là sức đẩy của nước, thế là ông cứ thế ông tô, ông chạy ra đường. Như thế tức là ông sống không có thực tế.
Bởi vậy theo kinh nghiệm của người trước ấy, thì thấy rõ ràng họ cũng hay lắm. Tức là khi nào mà bình thường á, trong ngày đó họ giữ ở bất khả trí để họ tìm lại bình thường, nhưng mà khi cần công việc gì đó để giải quyết vấn đề tinh thần của bọn của ai đó thì họ sẽ nâng tâm thức họ lên lên trên cao á, họ mới coi xem xét đưa ra cách giải quyết và đưa cái sự tin tưởng nó xuống cho bộ phận trần này, sau đó họ tụ lại ở phần hạ trí để họ giải quyết vấn đề đó. Thì vậy thì nó
giải quyết
vấn đề rất là
hay. Nghĩa là khi nào mình cần giải quyết vấn đề gì quan trọng thì mình phải thiền định chứ gì.
Nói gì cho người hiểu là
gì. Còn bình thường thì mình cũng phải nhiều khi mình cứ mải mê say mê chuyện này chuyện kia, mình suy nghĩ nhiều quá và mình không có sống thực tế. Thì nhiều khi trong các nhà tu Phật giáo vậy, mình phải sống trong hiện tại đó. Tức là cái tư tưởng mình nó đang mung tùm lum hết, phải kéo nó về đây. Thì hôm qua tôi có mở cái cuốn sách của ông Krishnamurti, thấy cũng hay lắm. Cái cuốn là The Book of Life. Không biết có ai gì sang tiếng Việt Nam chưa. Thì cái cuốn đó, mỗi ngày trong năm là có một cái câu để mà thiền định. Thì cái câu đầu tiên của tháng riêng thì ông ấy nói rằng là bây giờ đó thì bạn và tôi chúng ta thảo luận một cái chuyện này, không có ai mà phải là người dạy bảo ai cả. Nhưng mà bây giờ mình cứ suy nghĩ đi, bây giờ nếu mình ngồi đây xong rồi mình lắng cái mình để ý, mình nhắm mắt mình để ý, mình nghe tất cả mọi tiếng động xung quanh, mình nghe những tiếng động ở gần trong phòng mình như thế nào, rồi mình nghe những tiếng động xe chạy các thứ ở ngoài xa như thế nào, mình cứ nghe như vậy thôi, mình không làm gì khác hết, thì nó sẽ có một cái chuyện rất là đẹp đẽ xảy ra. Thì đó là cái câu đầu tiên của ông ấy, là cái cách mà mình tập nghe. Thì cũng có thể đó là một cái con đường mà dẫn tới thiền định, nhưng mà ông chỉ cho mình đi một cái bước. Thành ra tôi cũng rất thích để mà đọc cái cuốn The Book of Life của ông ấy. Để lúc nào tôi lát nữa mình rảnh nhé, tôi thử dịch vài đoạn xem ông ấy nói những cái ngày hôm sau thì ông nói những cái điều gì. Bây giờ mình tới 7 giờ rồi, bây giờ mình sang cái phần của anh Minh nhé. Anh Minh có đó không?
Dạ vâng.
Bây giờ coi, hôm trước mình mới làm có 3 trang phải không? Trang 231, 3233.
234
rồi.
Hồi năm 19, hồi năm 88, hai vị hội trưởng thông tin học là đại tá Út Cốt đã từng bị công kích. Thì ông cứ chứng nhận trong bài diễn thuyết của ông rằng điện vốn là một trong vật chất mà ra. Tuy nhiên chính đó là lời dạy của giáo lý huyền môn. Đối với giáo lý đó, thần lực và nghị lực có thể là những danh từ
tiện nghi hơn.
Cái này mấy trang này tự nhiên nó là trắng.
Vậy thôi để tôi đọc tiếp nhé.
Dạ vâng.
Có thể là những danh từ tiện nghi hơn và cũng là trường cửu hơn là khoa học phương Tây chưa thấu được. Thật ra cũng là vật chất, cũng như ete, cũng là nguyên tử vậy, dù nó rất xa với nguyên tử nhiều bậc. Tức là cái ete thì nguyên tử nó nhỏ, nhưng nguyên tử của mình học hydrogen, oxygen này nọ. Thật là buồn cười khi người ta cứ chứng nhận rằng một vật gì mà khoa học không thể đo lường được thì nó không thể gọi là vật chất. Đó thì ông Ôn Cốt nhà ông ấy nói rằng điện thì ở trong vật chất mà ra. thì người ta tức lắm, tại vì người ta bảo vật chất nó nhỏ nhất là nguyên tử rồi, nguyên tử phân tử rồi, nếu mà điện không nói vật chất mà ra thì họ không chấp nhận, tại vì họ quan niệm chỉ có nguyên tử là nhỏ nhất. Thế thì họ bảo nếu điện ở trong vật chất thì cái vật chất của điện nó như thế nào, nó là làm bằng những nguyên tử gì. Nếu nói vậy thì ông hội trưởng ông cốt này ông đâu biết trả lời, nhưng mà cái đó là lời dạy trong giáo lý huyền môn, tại vì nó có những cái vật chất nhỏ hơn, nhưng mà mấy nhà khoa học ở đâu biết, thành ra họ không đồng ý. Thật ra cũng là vật chất, cũng như ete cũng là nguyên tử vậy, dù nó rất xa với nguyên tử nhiều bậc. Thật là buồn cười khi người ta cứ chứng nhận rằng một vật gì mà khoa học không thể đo lường được thì nó không thể gọi là vật chất. Điểm ký là vật vô hình là vì những phần tử của nó không thấy được và không thể đem ra kinh nghiệm được, tuy nhiên nó có thể có nguyên tử và các nhà học giả huyền môn đều chứng chắc như vậy. Thế thì điện là vật chất. Thì bây giờ mình cũng được biết rằng là điện là vật chất, tức là nó là cái chất trí thái thứ tư đó. Một là nhỏ nhất là nguyên tử, xong rồi thứ nhì là gọi là hạ nguyên tử, hay là cái gì dưới nguyên tử, xong rồi cái thứ ba là dĩ thái, siêu dĩ thái, rồi cái thứ tư là dĩ thái. Thì cái điện nó là cái chất dĩ thái, rồi nó có những cái làn sóng xong nó thành điện. Hôm trước mình học cái bài thể sách thì tôi đã tìm thấy cái đoạn như vậy. Tức là những cái chất dĩ thái nó là cái nơi mà chuyên trở điện, và nó chính là vật chất thì nó là những cái hạt dĩ thái. Nhiều năm qua, nhà toán học Maxwell là một trong các đại học giả thấu hiểu về điện và những hiện tượng điện có nói rằng, nhiều năm qua điện vốn là vật chất chứ chẳng phải là sự di chuyển suông, là vì nó có nhiều hạt mà nó di chuyển là phải di chuyển những cái hạt cái nó tạo sóng chứ. Bây giờ tại vì ngày xưa người ta có cái vấn đề với lại sóng với hạt, thì mới đầu ông Einstein ông nói rằng là có một cái thứ sóng là nó là một cái hạt, nó gọi là nó là một cái hạt phổ tông đó, ánh sáng là một cái hạt phổ tông. Xong rồi về sau thì người ta mới dùng cái lăng kính, thì người ta mới thấy cái ánh sáng nó đi vào cái lăng kính nó tỏa ra thành 7 màu. Thì người ta mới phản đối ông Einstein, người ta mới bảo ủa cái hạt nào bây giờ nó lại chia ra làm 7 hạt như vậy, thì bây giờ chúng mình không có được, bổ nó vào tới cái lăng kính nó bể ra làm 7 hay sao. Thế thì lại nói hạt không phải hạt nữa, thế thì mọi người lại đổi thành ra ánh sáng là sóng. Thì cái sóng người ta mới tính ra là độ dài sóng nó khác nhau ở những cái màu, từ màu đỏ rồi tới màu cam, màu vàng, màu lá cây, rồi tới màu xanh dương, rồi tới màu tím. Thì người ta nói rằng là nó chia ra làm 7 màu, tức là tại vì nó cái ánh sáng trắng nó chứa được 7 màu trong đó, thì cái nó là một cái sóng, nhưng mà nó là bao gồm 7 cái sóng. Họ nghĩ rằng là đấy là 7 cái làn sóng nó đi tới, thì cái độ dài sóng khác nhau thì nó gặp cái đó nó khúc xạ, thì cái độ khúc xạ nó có liên quan đến cái độ dày sóng, tức là cái góc khúc xạ đó, góc mình có góc y là đi vào, góc r là đi chui vô trong cái lăng kính, rồi đến lúc nó ra nữa nó lại y r đi ra nữa, thành ra nó mới bẻ quẹo ra nhiều màu, mà cái r nó có liên quan đến cái nó có liên quan đến cái độ dày sóng, thành ra độ dày sóng nó màu này màu kia khác nhau. Thì khi nó quẹo vào trong và nó quẹo ra là nó quẹo khác, nó mới chia ra làm 7 mảnh khác nhau. Cho nên lúc bây giờ người ta lại bảo không phải là hạt mà ánh sáng là sóng. Thế xong rồi bây giờ đó thì mình học, trong này mình học huyền môn, thì các vị huyền môn biết rằng là ánh sáng là vừa là sóng vừa là hạt. Tại vì nó là hạt, mà những cái hạt thì nó di chuyển theo kiểu sóng, nó di chuyển theo kiểu sóng ngang gì đó. Đó. Thì hồi ngày xưa tôi có lấy một cái lớp ở bên Pháp thì nó gọi là vibration phenomenon de propagation, thành ra nói rất rõ về những cái chuyện sóng này sóng kia, hay là nó bước nó đi như thế nào. Thành ra thì đó tôi lấy một cái lớp như vậy, là thành ra tôi rành lắm, bây giờ thì quên là hầu như gần hết rồi, nhưng mà nhờ đó mà tôi rành về cái vụ sóng. Rồi bây giờ đó thì là bây giờ họ nói rằng là ánh sáng là sóng, thế thì bây giờ ông Olcott nói rằng ánh sáng là vật chất thì họ phản đối. Rồi bây giờ ông toán học Maxwell là một trong các đại học giả thấu hiểu về điện và những hiện tượng điện có nói rằng nhiều năm qua điện vốn là vật chất chứ chẳng phải là sự di chuyển suông, nghĩa là nó là vật chất nhưng mà nó rung thành ra nó có cái sự di chuyển, chứ không phải là di chuyển không thì cái gì di chuyển, phải có vật chất mới di chuyển nhé, không có gì hết, lấy cái gì để mà di chuyển. Nếu chúng ta nhìn nhận giả thuyết rằng những chất sơ đẳng đều gồm những nguyên tử, thì chúng ta không tránh khỏi sự kết luận là điện âm và điện dương đều chia ra những phần tử rõ rệt. Chúng nó sống như những nguyên tử điện. Chúng ta sẽ nói thêm rằng chúng ta cứ nhìn nhận là điện chẳng những là một vật chất mà nó là một chất hơi bay từ mình một đấng. Chẳng phải là trời hay là ma, mà là một trong những đấng cai trị trái đất ta, theo định luật nhân quả vĩnh cửu. Đó là cái đoạn này nói là những cái chất điện nó cũng giống như là, chắc là đây nói một chất hơi bay ra từ một vị nào đó. Thì mình cứ tưởng tượng đi, ví dụ như là mình, cái người ta nói rằng là có một cái từ trường, ví dụ như là mình đến một cái người nào mà họ có sức khỏe đó, thì mình cảm thấy cái từ trường của người đó nó có vẻ như là mạnh, nó có vẻ nó giống như nó truyền của mình ấy. Còn mình đến một người nào mà yếu thì nó giống như là nó rút sức khỏe của mình. Thì mình đã học rồi, cái thời mà mình học cái về cái thể phách đó thì mình cũng biết là nó có cái prana, thể phách nó mang như cái prana. Mà nếu mà cái người khỏe đó thì họ có dư prana, nó phóng ra thì mình khỏe đây. Còn mình ở gần người yếu thì người yếu họ rút prana của mình, sinh lực khí của mình làm cho mình yếu đi. Thì cho nên rằng đây cái đoạn này nói, chúng ta nói thêm rằng chúng ta cứ nhìn nhận là điện chẳng những là một vật chất mà nó là một chất hơi bay từ mình một đấng, chẳng phải là trời hay là ma, mà là một trong những đấng cai trị trái đất ta theo định luật nhân quả vĩnh cửu. Rồi bây giờ tới đây là hết cái phần này rồi, thì có ai có ý kiến nhỉ? Trang 135 rồi.
À, đây hồi nãy là anh ca sĩ đọc cái đúng là cái phần chú thích phía dưới không, tức là nói vào 1882 á, phải không coi lại phải không?
Đúng rồi, 1852 đó, 1852 đó.
Đó là cái này là cái phần chú thích nha, của cái phần ở trên đó, cái câu trên nó là in his secondary aspect, đọc là bản tiếng Anh đó nha. For heart is the solar energy, the electric electron fluid. Đó, fluid nè, đó nó là cái chú thích đó. Gọi là gì? Gọi là bởi vì đó, trong giáo lý bí truyền đó là cái phô hát, tức là điển thiên nguyên thủy đó, không? Nó chính là cái năng lượng của mặt trời, mà là cái thứ mà dung dịch đó, thứ là dung dịch này, mà sinh động, ít thôi người có mang đặc tính điện, gọi là electric vitro đó, không? Thì cái chú thích ở dưới cái đoạn chú thích này nó dài như vậy đó, không? Nên để giải thích rõ để chúng ta hiểu cái coi phô ma phô hát, tại sao mà người ta gọi phô hát là cái năng lượng, là cái năng lượng của mặt trời không, mà là cái thứ dung dịch lỏng đó, mà nó sinh động lắm, electron nó sinh động mà nó có mang đặc tính điện đó. Thì cái chính cái đoạn giải thích này đó mới cái chú thích, phần chú thích này đó, nên nói rõ cho chúng ta mới thấy rõ là cái phần chú thích này là có nói là chính ông hội trưởng hội thông ngọc quốc tế của mình là đại tam có đó nha. Thì ông có nói rõ về một trong những bài diễn thuyết mà nói về cái điện tài vật chất, chính ông có nghe không, nên để giải thích này, để giải thích cái mà gọi là electric electron fluid đó, mà phô hát chính là cái năng lượng của mặt trời đó, đó bây giờ thì phần giải thích này thì chính cái bài, một trong những bài diễn thuyết của ngôi có ha, tôi diễn tả rồi coi nói rõ ha, điện là vật chất ha, nhưng mà vì sao rồi ở đây nó trả lại, bởi vì cái giáo lý nha, về cái giáo lý của cái giáo lý quyền môn á, tức là open đất sai nè, thì phải nói rằng force lực, năng lượng hay năng lực, electricity lực, cái lực là force, thường cũng sức được cái động lực cái lực này kia là năng lượng energy thì nó có nhiều cái tên nhé, có thể là còn hay hơn nữa chứ không phải như vậy đâu. Mà trước là những nhà về những nhà ngành khoa học ở Âu Châu á, thì người ta lúc đó có lẽ ông nói lúc đó người ta chỉ biết một cái tội là chứ chưa thực sự biết là cái bản chất thực sự của cái lực nha, của cái lực và cái năng lượng này họ chưa biết nhiều đâu. Cái lúc đó tuy nhiên vật chất mà như mà thông học trình bày nó chính là ether đó, bởi vì ether là vật chất. Thì cái lực với cái năng lượng này nó cũng là do ether ha. Rồi từ đó người ta mới nói là thế nào, người ta nói cái nguyên tử, cái sự mình về vận hành của nguyên tử ha, thì nó cũng xuất phát từ cái chất vị thái ether. Thì rõ ràng đó thì anh thấy là hay cái nguồn gốc của muôn loài vạn vật cái trên này nữa ha, mà có sự vận hành chuyển vận đều là do chất vị thái. Do anh cho nghe thấy rõ không, nó rõ ràng do chất vị thái đó ha. Thì ở đây chúng tôi xem góp ý chứ mà thêm cho anh chị anh cho em thấy rằng khi mà học về thâm học á, thì có những cái từ mà nó liên hệ đến cái chuyên khoa của thâm học á, tức là từ từ phổ hát này, từ phổ hát thì đi ra ngoài tư đó là những người cái akara rồi ai tê ai tê tiếng nó ai tê của Hy Lạp nó khác với ai tê của tiếng Pháp. Tiếng Pháp thì nó không có chữ a, mà tiếng Hy Lạp á a rồi chữ a rồi chữ e rồi chữ t rồi ơ e. Còn cái tiếng Pháp thì nó chữ e không, mà chữ e hay là chữ i e tê là nó nói thường. Nhưng bởi vậy thành ra về nguyên lý học á, chúng ta phải phân biệt nó rừng kỹ, nhưng mà cũng bị nên lầm lộn có khi á, bởi vì cái người mà không có nghiên cứu nguyên lý học thì họ lại cái nghĩ cái từ thông thường là khác, cái tê mà từ thông thường là khác rồi đó, cái tê mà của khoa học nó hoàn toàn không giống với cái tê của nguyên lý học đâu. Anh nhớ cái điều này nha, cái chất vĩ thái của nguyên lý học khác với cái chất tê mà khoa y khoa người ta sử dụng thông thường. Nhưng mà thật sự nó về, nếu mà đi sâu vào vấn đề nguyên lý thì nó cũng gần giống nhau chứ không có khác đâu. Nhưng mà chúng ta bởi vì cái y khoa nó khác với cái khoa học nguyên lý, cái khoa học nguyên lý của khoa học nguyên lý nó căn cứ ở những cái kinh sách thời xưa, nó nghiêng về phần tâm linh nhiều hơn, không? Về khoa học nguyên lý gọi là occult science đó, nguyên lý học đó, thì nó không khác với cái modern science, tức là nó khác với cái khoa học thời đại mới của mình nhiều, khoa học hiện đại của mình nhiều. Vậy ở đây thì mình nói rằng là điện á, thường thường ở đây cũng có thêm điện cũng là một thứ phi vật chất, người ta gọi coi nó phi vật chất, nhưng mà người ta lại coi nó coi ở trong điện nó có những cái phân tử mà khó mà có thể nhận thức được ha. Bây giờ do kinh nghiệm, tuy nhiên ở trong nguyên lý học á, nguyên lý học thì họ coi cái điện nó kể như là một thứ vật chất, thì điện nó thuộc về nguyên tử, điện nó nguyên lý học á, điện nó thuộc về có những cái nguyên tử, cho nên cái điện nó là vật chất ở đây, điện là vật chất ở đây. Cũng như có những vật mà ta nói phi vật chất bằng những cái từ hồi xưa cái đường điện nó thường gọi trong khoa học thì nó là nguồn gốc, cái điện nó cũng là cái nguồn gốc của năng lượng, nguồn gốc của năng lượng. Và năng lượng thì nó cũng đơn giản, gọi là cái năng lượng đơn giản mà nó cũng là cái lực nữa. Vì vậy lực hay là cái năng lượng
có thể chính là được coi như là cái tư tưởng mà không có cái gì, không có cái tư tưởng mà vật chất, cái sự suy tư duy vật chất là thế nào. Ở đây nha, chúng ta thấy nó có những cái từ này đó, từ điển này, từ năng lượng này, từ lực này, ba cái này nó liên hệ đến sự sống của người, đến sự sáng tạo của người dạng vật. Vì lý do đó mà học quyền lý học á, chúng tôi xin góp ý thêm, học quyền lý học là họ nói đến con hát, thì anh chị em nhớ đó là cái nguồn gốc sự sáng tạo của thời kỳ sáng tạo. Con hát là cái nguồn gốc của cái chu kỳ sáng tạo, chu kỳ sinh hóa của một vị thượng đế sáng tạo, gọi là Manvantara, cái chu kỳ sinh hóa. Anh nói đến con hát thì phải nhớ đến cái chu kỳ. Thì lúc bây giờ anh em mới thấy rõ cái sự quyền bí của cái lực, cái năng lượng, cái lực và cái năng lượng và cái điện. Khi mà nói đến cái lực, nếu mà trong càng không, trong cái đất của mình, nó càng không vũ trụ đi. Nếu mà trong càng không vũ trụ mà không có cái lực, thì anh nghĩ như thế nào? Không có cái lực thì nó đâu có hoạt động gì, phải không? Không có lực là nó ngưng mẻ. Mà không có cái lực có nghĩa là khô hát chưa xuất hiện. Đấy, nó rõ ràng như vậy. Mà hát, nghĩa là trong cái bầu vũ trụ bao la của mình, trong càng khôn vũ trụ mình mà không có một cái lực là ngưng hết, mọi việc là ngưng hết. Hay là thật sự tỉnh thật. Không có lực là thấy rõ mà, ta càng là... Rồi sau đó là năng lượng, energy. Chính cái energy này nha, mà bởi vì anh chị em coi lại cái energy này là quan trọng nhất trong cái đời sống của muôn loài vạn vật trên trái đất của chúng ta đó. Nhưng mà cả cái hành tinh các ông sao cũng cần có năng lượng energy. Bởi vậy nên thành ra quy lý học đưa ra cái từ mà gọi là cosmic energy. Cái năng lượng của càng khôn vũ trụ mà anh chị em mà nếu mà có coi cái video mà sự thật về tâm linh, sự thật về linh hồn đó, thì người ta dịch ra cái chữ cosmic energy này là thanh điển. Thanh điển là nó thuộc về tâm linh về tu rồi, thanh điển. Là cosmic energy nha, anh em nhớ cái điều này nha, quan trọng lắm. Học cho lấy cái chuyện này, nó chính là cái chìa khóa để cho chúng ta khám phá cái điều bí ẩn trong càn khôn vũ trụ đấy. Là mục đích thứ ba của mình đấy. Học cho lấy cái chuyện là chúng ta sẽ khám phá ra những bí ẩn trong càn khôn vũ trụ, những cái định lực cao siêu, những cái lực quyền bí mà phải học chưa, phải học bó tay, chưa khám phá ra được. Nhưng mà thâm học đưa chìa khóa này để cho khoa học hiện đại, khoa học thời đại mới chúng ta lần, nếu mà họ chịu chấp nhận cái chìa khóa của thần học thì họ sẽ khám phá ra cái sự bí ẩn của cosmic energy. Cosmic energy nha. Nhưng mà họ chưa có thể, họ chưa biết. Nhưng mà bên về những người mà tu, về thiền, nhất là thiền, họ đã khám phá rồi. Nghĩa là trong càn khôn vũ trụ có cái thanh điển, là có những năng energy đó, có thanh điển, nhưng mà đi sâu xa hơn nó chính là phò hát, có phò hát nha. Vì lý do đó một người á mà muốn mà tu tiến, muốn tiến quá thì phải cố gắng làm sao đem cái năng lượng của vũ trụ vào con người của mình. Em cái năng lượng có nơi đây mà thường nếu mà anh em mà coi video mà sự thật về linh hồn đó thì anh em sẽ thấy đem cái năng lượng vũ trụ vào mình chính là cái thanh điển nha. Cái thanh điển ở ngoài có nước energy, nhưng mà vào người mình nó trở thành là bio energy, tức là cái gì điện sinh, cái điện sinh học, gọi là cái năng lượng sinh học,
cái năng lượng của vũ trụ là thanh điển, mày vào con người của mình nó trở thành là cái năng lượng sinh học. À, chứ là nó biến là nó chuyển hóa liền không? Nhờ có cái năng lượng sinh học nên thành ra người nào mà tập được Pranayama rồi người này sẽ trẻ mãi không già. Anh nói như nên trẻ mãi không già, để cái năng lượng vào người rồi thì trẻ mãi không già nha. Đấy là đây. từ cái thanh điển nha, coi anh chị em mà coi cái video của cái này, hình như video này của bên ông Tám à, bên Phong Trào Vô Vi á nha, cái này là thiền á. Mục đích của thiền là đem cái năng lượng vũ trụ vào để mà nó biến thành cái năng lượng sinh học của mình nha. Rồi bất bây giờ một người mà đầy đủ sinh được sinh đựng kêu bằng mình cái năng lượng sinh học rồi thì người này trong người mình luôn luôn có điện. Có điện đó, vậy cái người tu mà đem được cái prana với cái thanh điển vào người là cái người này lúc nào cũng có điện, hay gần họ là họ được vì vậy. Thì đâu thấy vậy anh thấy là gì đó.
Vâng, trong cái yoga đó thì họ cũng nói tới cái chuyện là có những cái vị hatha yoga là suốt ngày lo về cái cơ thể không à. Thì ở trong thông tin học của mình là phản đối, không có thích hatha yoga. Tại vì họ nói hatha yoga là lo cho cơ thể nhiều quá, mất thì giờ. Mình chỉ giờ quý báu của mình phải lo cho cái tinh thần. Đó là như vậy. Thành ra mình cũng phải lo cho cơ thể, mình cũng phải tập sao cho nó có đủ sức khỏe để mình sống, để mình phụng sự. Nhưng mà đừng có lo cho cái cơ thể nhiều quá đó. Mà cũng đừng có bỏ rơi nó, để cho nó bị ốm yếu hay là không hoạt động thì từ từ nó bắp thịt nó teo. Nãy giờ anh có vẻ anh đọc cái đoạn phô hát là phô hát là được cái khả năng điện rồi đã cá nhân hóa này nọ. Có vẻ anh đọc cái đoạn không? Cái đoạn tiếng Anh này
cái phần chú thích ở dưới đó, nãy giờ tôi giải thích là phần chú thích ở dưới không là tôi chưa đi vào.
Bây giờ trở lại cái chỗ cô hát đi, tại vì anh nói cô hát thì tôi tưởng nói là cái đó.
Cô hát ở trên là cô Ấn Độ.
Bây giờ mình trở lại cái phần của bà Blavatsky nhé. Bà Blavatsky thì qua cái trang sau rồi nó thành ra cái phần mới. Bình luận đoạn Thánh Kinh 5, 2 và 3 tiếp theo. Bây giờ chúng ta hãy trở về với phô hát, nó nối liền bên Ấn Độ, Vishnu và Surya trong vai tuồng mà người ta ngán cho vị thần thứ nhất là Đức Vishnu. À, tôi chưa có post cái trang này, để tôi post cái trang này lên đó. 236 tôi post chưa? 236 có rồi đó, mọi người bấm vào cái 236. Bởi vì nó nói liền bên Ấn Độ, Vishnu và Surya trong vai tuồng mà người ta gán cho vị thần thứ nhất đóng, tức là Đức Vishnu. Bởi vì Đức Vishnu trong kinh Rig Veda chẳng phải là một vị thần cao cả. Danh từ Vishnu do chữ Vis nghĩa là thấu triệt, còn Phohat được gọi là kẻ thấu triệt, là kẻ chế tạo. Bởi nó chế tạo những nguyên tử với chất chưa chế tạo, tức là nguyên chất. Trong thánh kinh Rig Veda, Đức Vishnu cũng là một sự biểu lộ của thần lực mặt trời. Là người ta miêu tả ngài đang đi ba bước xuyên qua bảy cõi vũ trụ. Nhưng vị thần Vệ Đà này ít liên hệ với Đức Vishnu của thời đại hiện kim. Nhân đó cả hai, Vishnu và Sohat đều giống nhau trong một nghĩa đặc biệt, và cái này là khuôn mẫu của cái kia. Kỳ ha. Còn hai thứ Vishnu trước, Vishnu sau nữa. Vishnu kia là một biểu lộ của thần mặt trời đang đi ba bước xuyên qua bảy cõi vũ trụ. Mà bây giờ lại nói là phô hát giống nhau. Cái này là khuôn mẫu của cái kia. Anh có ý kiến gì không? Để coi thử tiếng Anh nói gì. Phô hát là cái năng lượng điện, năng lượng sinh điện đã được nhân cách hóa và đưa xuống để mà nối liền
thành một tất cả những năng lượng của vũ trụ ở trong những vùng không thấy được cũng như ở trong những vùng biểu lộ. Cái hoạt động mà nó giống như là một cái sức mạnh sống động được tạo ra bởi ý chí ở trong những cái hiện tượng mà những cái hành động tưởng như là thụ động, tưởng như là bị động của đối với những cái vật thể dường như là được đẩy nó để mà hoạt động. Phô-háp thì không những là một cái biểu tượng sống động và là cái nơi chứa đựng của cái sinh lực đó, nhưng mà người ta được nhìn vào nó, những người nhà huyền học nhìn vào nó như là một cái đơn vị, một cái thành viên, tức là những cái lực mà cái phô-háp này nó hoạt động, là phô-háp nó thành ra một cái nhân vật chứ nó không phải là một cái lực nữa. Nhân vật mà cái anh ta tác dụng lên thì những cái lực đó nó vừa là của vũ trụ và nó vừa của con người và của trái đất, và nó tác dụng là những cái lực đó tác dụng lên tất cả những cái cõi cùng một lúc, lần lượt ở trên cái cõi của trái đất. Thì cái ảnh hưởng của cái vô áp đó thì chúng ta cảm thấy được ở trong cái từ điển và những cái lực hoạt động tạo ra bởi một cái ý muốn mãnh liệt của cái người mà có lực từ điển đó. Còn ở trên cái cõi vũ trụ thì nó xuất hiện như là một cái năng lực sáng tạo để mà tạo ra mọi vật từ những cái hệ thống của những hành tinh cho đến những cái con sinh vật như con giun sáng chói, chắc là con đom đóm quá, hay là và những cái bông hoa đơn giản. Và theo một cái chương trình ở trong cái trí óc của thiên nhiên hay là trong tư tưởng của Thượng Đế, đối với cái sự phát triển và sống mà tăng trưởng của cái thứ đó tức là phô hát ông ta nói chung là ông ta chắc là phô hát đó. Nếu mà nói về siêu hình học đó thì là cái tư tưởng khách quan của những vị thiên đế chữ biến thành ra người, word made flesh, chữ biến thành ra người và ở trong một cái giai tầng thấp hơn thì đó là cái xuất phát từ tư tưởng của vũ trụ và của con người. Cái lực hoạt động của cái cuộc sống gọi là hoàn vũ, universal life. Ở trong cái về phương diện thứ nhì thì phô hát chính là năng lực của mặt trời. Đó là một cái chất lỏng mà có điện, mà có sinh điện, và đó là cái nguyên lý thứ tư đã được cô đọng của cái linh hồn hồn thú của thiên nhiên, hay là nó chính là điện, electricity. Ở bên Ấn Độ thì Phô-háp là dính líu với ông Vishnu và Surya, tức là ở trong cái vị thượng đế đầu tiên Vishnu. Tại vì Vishnu không phải là một vị thượng đế cao lắm ở trong kinh Vệ Đà. Cái tên Vishnu thì có nghĩa là khắp nơi, và Phô-háp thì gọi là người đi khắp nơi và là người tốt, người cấu tạo, tức là người tạo dựng. Tại vì ông ta tạo nên những cái nguyên tử từ những cái chất mà nó thô sơ. Ở trong những cái kinh thiêng liêng của kinh Vệ Đà thì Vishnu cũng là một cái sự xuất hiện của năng lực mặt trời. Và ông ta được mô tả như là đi qua 7 vùng ở trong vũ trụ bằng 3 bước. Và ông thiên đế trong cung vị đà, Vệ Đà này, trong kinh Vệ Đà này thì không có liên quan đến cái ông Vishnu thời nay, thời sau đó. Cho nên cả hai đều là một trong cái hình dạng này. Và một là, và cả, tức là cả hai đây là nói là cái ông Vishnu với lại Fuad thì cũng giống như cái chỗ bà hai dịch ấy. Số 3 và số 7 không liên hệ gì đến 7 vũ trụ mà con người ở, mà người ta nói trong giáo lý huyền môn, mà chúng nó cũng không liên hệ gì đến 7 khu vực trên trái đất. Mặc dù có sự chống bán của những người được gọi là phương Đông, được gọi là ở phương Đông, người ta nói một cách rõ rệt trong những thánh kinh công truyền Ấn Độ về 7 cõi hay là những bầu thế giới của dưới hành tinh của chúng ta. Nhưng trong những vũ trụ học khác, tất cả số này đều dính liền một cách kỳ quái với những số khác cùng những biểu tượng của chúng nó. Đó là điều mà người ta có thể nhận ra là nhờ học bằng cách so sánh và để song song những tôn giáo xưa. 3 bước của Vishnu xuyên qua 7 cõi trời trong Rig Veda mà các nhà bình luận đã giải nghĩa nhiều cách. Người ta cho rằng những số này có nghĩa là vũ trụ là lửa, sấm sét và mặt trời. Mà như cho mèo nam nên nó có vào đến ám không? Lửa, sấm sét và trời. Và dưới thế gian chúng nó tạo ra không khí và các vị tinh tú. Còn kẻ khác lại chắc chắn rằng 3 bước đó là 3 bước của kẻ lùn, là tiền kiếp của Vishnu. Dù Oromva Baha gì đó đã nói một cách triết lý hơn và rất đúng về điểm thiên văn học rằng 3 bước đó có nghĩa là những chỗ khác nhau của mặt trời, ấy là buổi bình minh, buổi đứng bóng và buổi chiều lúc mặt trời lặn. Chỉ có nhà triết lý gia truyền huyền môn, triết lý gia huyền môn giải nghĩa điều đó một cách rõ ràng. Dù có kinh Zoha cũng dạy rõ nữa, triết lý gia huyền môn ấy nói một cách thiết thực rằng ở ban đầu những vị Elohim được gọi là Achat là một, hay là Đức Thượng Đế duy nhất. Trong đa số, ý niệm này rất đơn giản, rất đơn sơ như ý niệm của người phiếm thần giáo. Theo nghĩa triết học, rồi lại sanh ra sự biến đổi là Jehovah, tức là Elohim. Ban đầu vị Elohim là một, rồi sau đó lại biến đổi ra Jehovah, tức là Elohim. Sự biến đổi này kết hợp đa số và tiến một bước đến nhất thần giáo. Bây giờ đến câu hỏi, tại sao Jehovah lại là Elohim? Câu trả lời như vậy: nhờ 3 bước. Ý nghĩa đã rõ ràng, những bước là những biểu tượng hỗ tương, hỗ trợ lẫn nhau của tinh thần, của thần hồn và của thể xác con người, của vòng tròn trở thành tinh thần, của linh hồn vũ trụ và của thể xác là trái đất. An Súc đồng nghĩa với Parabrahman, với Zerana Aken của Madian, hay là với đấng vũ trụ nào nó trở thành một. Đoạn nó nhờ sự tiến hóa thay đổi ra một mà đa số ra đức độc giác Phật hay là Elohim hoặc là Asampen, và bước thứ 3 trong sự duy trì sắc thịt hay là con người. Và từ bên trong con người ấy là Jehovah, có nghĩa là nam nữ, cái thực thể bên trong và thiêng liêng, nó trở thành một lần nữa Elohim như có Elohim. Rồi bà giảng chỗ này lủng củng quá. Coi lại tiếng Anh coi nó thế nào.
Về lũng cổng thì coi lại cho hay, cái này nó nhiều chuyện lắm chứ đâu phải lũng cổng nè. Hay là tôi có bấy thêm cho, để cho nó rõ cái gì ta, tôi cung cu quá. Ấy vì sao? Cái này cứ là chính đức cả mà. Là đang nghiên cứu qua những sách vở bên Ấn nè, kinh sách của Ấn giáo ha. Nhất là cái bộ kinh mà Rig Veda đó. À, nếu mà anh cho em nào mà muốn tu thiền học á, thì phải coi nghiên cứu kỹ cái Rig Veda nha. À, không biết cái Rig Veda gì á, thì bây giờ mình sách vở thiếu gì trên mạng không? Bấm đánh máy cho Rig Veda ra cho mình khám phá liền. Rig Veda nó là cái gì? Nó là giáo lý bí truyền của Ấn giáo, của Bà La Môn giáo đấy. không? Người ta nhớ vậy nha. Ở đây người ta giải thích là cô hát đó có liên hệ đến việc thần với Vishnu. Vishnu bởi vì khi nói đến Rishnada nó giáo lý đi tìm mà là chính cái giáo lý này đó thần hợp nó đưa ra cái thuyết mà gọi là dân thần giảng vật đồng hình quá hay đồng hình thuyết đó. Dân thần giảng vật đồng hình thuyết vì sao mà hồi xưa có nhiều người họ dịch cái nhân thần đó mà cái thật sự nói giảng vật nữa đó, chứ không phải cái thần với người không đâu giảng vật nữa bởi vậy thành ra bởi vì chính do lấy cái chuyện nói điện nè rồi nắng lưỡng nè rồi thần linh rồi trái đất rồi các hành tinh ngôi sao vũ trụ đều có một cái hình dáng đặc tính bản chất gần như giống nhau. Vì lý do đó mà ở đây á thì anh sẽ thấy
bị rồi đó nha, bị rồi đó nha.
Ngô Thanh Thanh nhân yêu đi dùng đi.
Hạ bớt micro rồi. Xuống thấp xuống rồi, hạ bớt xuống, khỏi nhiều.
Thôi được rồi, được rồi.
Thì ở đây á, chữ phô hát nó rõ ràng á, nó có liên quan chặt chẽ với cái thần thức lâu của ánh giáo mà trong kinh Phật Đà đó.
Dạ.
Với cái vị thần là Sư-ri-da này là vị Thái Dương Thần. Về thần học là vị Thái Dương Thần, nhưng mà về mà phương diện mà về vũ trụ học là Sư-ri-da chính là mặt trời mình đấy. Còn Vishnu á, Vishnu về thần học là một vị thần, thần này gọi là vị thần ba ngôi của Phật, của Ấn giáo mà là môn giáo không, ba ngôi tức là Brahma, Vishnu, Shiva, mà vị Vishnu này là vị thần thứ nhì đó, là vị thường thường gọi là tấm bảo tồn. Bởi vì bảo tồn là sao? Bởi vì Phohat, nguồn gốc muôn loài vạn vật này mà không có Vishnu, không có Phohat thì nó không có hiện ra. Nó phi thường vậy đó. Không có thần Vishnu thì trái đất của mình tiêu, càng không vũ trụ cũng mất luôn. Không có phô hát thì cũng vậy. Hai cái này là quan trọng nhất. Mà thì cái vị thần thứ nhất là Vishnu quá ha. Nói đây đã nói vị thần Vishnu là vị thần là vị thượng đế. Đánh bảo tồn, thượng đế mà cũng mang đặc tính bảo tồn, gọi là Vishnu. Mà ở đây trong Rishwada lại nói chữ Vishnu cũng không phải là một vị thượng đế mà cao siêu nhất, không phải là vị thần cao siêu nhất, bởi vì này thuộc cái ngao hai, Vishnu thuộc ngao hai. Mà ở đây có dịch rõ thì đánh bảo tồn này á, bởi vì thành ra anh em hợp á, phải tiếng Hàn á, nó phải vào rõ vậy, tự nhiên mình không hiểu chữ Vishnu là gì nhau. Thì ở đây đã dịch sẵn cho mình, nhưng mà mình muốn hiểu rõ bây giờ Hội Thánh Học Quốc tế đã đưa lên hết tất cả những cái gì mà về giáo lý nói chuyện đều có trên mạng hết. Anh em mà không hiểu Vishnu thì đánh cái câu vô mở cái ra hiểu liền. Dạ, nó hay vậy, nó siêu vô đó. Thì ở đây Vishnu người ta nói có cái nguồn gốc từ Vish. Mà chữ Vish có nghĩa là gì? Là nó lan tràn khắp nơi. Bơ vát rồi đó, nghĩa là cái gì mà gọi là lan tràn khắp nơi. Cái gì mà gọi là lan tràn khắp nơi là nghĩa là trong cái thời kỳ này là vật chất ở đâu cũng có hết, trong càn khôn vũ trụ mình ở đâu cũng có vật chất hết. Bơ vát rồi. Mà bởi vậy nên thành ra người ta gọi cái biển thiên nguyên thủy phô hát của mình là biển thiên nguyên thủy, nó chính là kẻ nó chính là một cái chất mà nó lan tràn khắp nơi trong càn khôn vũ trụ mình, mà trên trái đất mình nó là điện, thấy chưa, mà trong không gian nó là tiên nhất siêu, thấy chưa, đó anh em thấy là siêu không, cao siêu duy bí chỗ đó, thấy chưa, phô hát nó quan trọng nhất, phô hát nó là ở khắp nơi, ở đâu cũng có, mà nó cũng là một cái, ở đây gọi là manufacture, tức là cái kho mà tạo tác, cái kho mà sáng tạo tạo ra, chính là cái nhà, cũng như nhà máy mà tạo ra vậy, kho hát như nhà máy mà tạo ra đủ thứ rồi không? Vì lý do đó mà chính là chính cái kho hát này nó được tạo ra cái hình dáng các nguyên tử nhỏ nhất nha, thấy chưa anh em thấy không? Chính kho hát tạo ra cái hạt nguyên tử của mình mà khoa học đã khám phá. Hồi xưa mình biết nguyên tử là nhỏ quá rồi phải không? Không thế nào mà biết cái gì nữa nhỏ hơn nữa, nhưng mà khoa học hiện đại của mình đã khám phá trong nguyên tử nó có cái nhân ha, nó có cái nhân rồi nó có là điện proton rồi neutron rồi electron ha, nó có điện âm điện dương trong đó. Bây giờ thành ra cái điện âm điện dương này chính là do phô hát mình tạo ra đó. Làm vậy em thấy phi thường không? Phi thường, đúng là phi thường. Bây giờ khoa học mới kiểm chứng lại cái giáo lý lý truyền của mình là hoàn toàn chính xác, chứ không có sai chỗ nào. Khoa học quyền biến, thân học là khoa học quyền biến nè. Bây giờ nó chính nó tạo ra hình dáng các nguyên tử nè, mà ở trong cái nguyên liệu mà thô sơ thì nhất là cái tinh vi siêu vi nha, có biết rồi, siêu nguyên liệu là siêu nhất nha. Còn ở trong các bài mà về kinh sách của kinh Thầy Đà mà chính là giáo lý bí truyền á, chúng tôi xin nhắc lại, Rig Veda là giáo lý bí truyền của Bà La Môn giáo Thánh giáo. Chúng ta học thâm học chúng ta mới khám phá ra được. Hồi xưa đó khi họ nói kinh Thầy Đà, ở kinh Thầy Đà là gì ta? Giờ tôi xin chị tính, chứ chị thử là chưa học thôi, học rồi hả? Chị thấy chưa biết kinh Thầy Đà là gì không? Chị cũng không là lường, chưa học thôi, học
chưa
học.
Chưa nghe nói kinh Thầy Đà lâu rồi, nghe nói lâu rồi nhưng mà chưa bao giờ đọc.
Nghe nói lâu rồi nhưng mà không biết kinh Thầy Đà là gì ta? Thành ra là mình không biết cái mình bây giờ cái kho cái mà cái kho tàn kiến thức của huyền môn nó chưa lên mạng nó tội trơn rồi, thành ra không biết cái đánh chữ Đức Vê Đà vô bấm máy trời thấy liền hiểu liền không. Mà ở trong kinh Thời Đà người ta nói cái gì, Vishnu cũng là một sự sáng tạo này, cũng là một sự sáng tạo của cái năng lượng của mặt trời. Vishnu đấy, thành ra nha, từ là một vị thần bảo tồn mà người ta nói cũng là một sự sáng tạo ra cái năng lượng của mặt trời. Thì như vậy là cái khí mà nhân thần dạng vật đồng hình quá hay là đồng hình thiết hay là đồng hình quá của mình nó hoàn toàn chính xác, gọi là anthropomorphic. Ba cái từ này là căn bản được thuyết phục các nhà mà dương vật cực đoan cuồng tín. À giờ đâu từ một cái để cho hầu quay về cái vấn đề tâm linh, bởi vì sao? Bởi vì con người thần linh thượng đế vạn vật đều có cái bản chất hình tướng và đặc tính gần như giống nhau. Tôi nói gần như thôi chứ đừng nói hoàn toàn nữa, gần như giống nhau, gọi là cái mà xác xích. Anh em mà học mà từ mà nhớ là tú đài từ mà cấp 12 sách lên là biết cái chính xác trước rồi, không nói chính xác mà nó gần như giống nhau, nghĩa là có thể là 1999 phần ngàn một chút nghe quá là nói vậy đó, siêu vậy đó. Đó, bởi vậy thành ra cho em mà học thân học lại thì phải nhớ rõ cái thiết mà khi mà nhân thần giảng vật đồng hình thiết, để chúng ta không còn có một sự bài bác chống đối là nghĩ sai lầm với giảng vật con người thần linh thượng đế đều giống nhau, nó siêu vậy đó. Tôi có mấy thêm vậy là chị tính tới học tới đó.
Thì tôi đọc cái phần mà tiếng Anh này thì cũng vậy thôi. Nói rằng là đây đang nói về 7 cõi với lại 3 bước đó, 7 vùng của universe. Thì ở đây cũng có một chỗ thì họ nói rằng 7 cái vùng này có thể là 7 cái quả địa cầu á, 7 cái quả cầu của cái dãy hành tinh của mình gồm có 7 cái đó. hoặc là 7 cái vùng ở trên trái đất. Thành ra mình không biết rõ lắm. Rồi lại nói rằng là ba cái đó, ba cái vị gì đó, ba bước, 7 cõi và ba bước, thì ba bước lại so sánh với lại lửa, rồi sấm chớp và mặt trời, hay là ba bước của người lùn, tức là cái ông Elohim, ông đi một bước, hai bước, ba bước, là ông đầu tiên, là ông là một trong số nhiều, tức là cái đó là có nhiều vị thượng đế. Rồi sau đó là chỉ còn một thôi, là ông Jehovah. Xong rồi là sau đó nữa thì lại trở thành cái mà gọi là ba bước, cái bước thứ ba đó là cái linh hồn thú của thiên nhiên, tức là trở thành điện. Thành ra điện là Vishnu, mà Vishnu là phô hát, là giống nhau hết. Bữa nay cho anh Văn sửa soạn là đi rồi ha, không thấy anh vô. Chắc là sắp lên máy bay rồi đó.
Dạ, thôi thì đầu anh nói là thứ bảy còn ở lại mà, mai chủ nhật sẽ đi, là bảy mấy thứ bảy.
Không, anh ấy nói ở bên này anh ấy sửa soạn 10 giờ là anh ra máy bay rồi, chắc bữa nay anh ấy sắp xếp rồi. Các bạn mới bay tới nơi mà còn vô đi học thì khó lắm, ai mà
có mình có điện thoại rồi, cái mình đến online luôn cho thứ
hai. Máy bay mà mua trong phép thì máy bay mà dùng cái đó online mắc tiền lắm. Rồi thôi bây giờ học tới đây nhức đầu quá, thôi bây giờ mình tạm nghỉ cái này đây đi. Bây giờ gần 8 giờ rồi, mình nói chuyện khác đi. Bây giờ ra tự do nhé. Mấy cái giáo lý truyền này để từ từ đi. À, mọi người có thấy cái giáo lý bí truyền của ông Lợi không? Ông Lợi này, cái trang để tôi đưa cái trang vào đây. Phan Văn Lợi hay gì đó?
Thành Lộc Lợi chứ, Phan Lợi. Thành Phật Lợi. Thành Ngọc Lợi.
Ok, Trần Ngọc Lợi, đây này cái trang của ông Trần Ngọc Lợi. Bằng tiếng Việt này đọc cũng tốt lắm.
Anh Lợi, anh dịch hay lắm á, ảnh hồi trước, trời, chú Văn A, giỏi lắm à, dịch hay lắm, nhưng mà thật sự ảnh theo tôi khám á, anh chưa tu nhiều, bởi vì dân Hà Nội thường khái ăn thịt chó, thành ra làm cho tu nổi.
Anh nói thịt chó thật đúng hay là anh khám cho anh nha thôi?
Không, ảnh rồi, anh thái ăn thịt chó lắm nha, anh kể tôi nó nhiều
khái. Đừng có ghê vậy.
Bên Hà Nội, coi vậy chứ hồi thời khó khăn lắm, chó là quý còn hơn thịt heo nữa. Bây giờ anh nói với ta, người nào mà sống ở cõi trần ở thế gian này mà không có ăn thịt chó thì chết lên thiên đàng nghe là tiếc ghê lắm.
Nhưng mà ăn thịt chó như vậy ăn sao tu được?
Bởi vậy thành anh khó tu, nhưng mà anh vô thân học được.
Tu là thân tu chay, tu mà ăn thịt chó thì kinh quá.
Anh nói nhưng mà có thể anh hồi đó còn nhỏ, giờ anh lớn rồi, nên là anh cũng phải bỏ chứ sao, tu là lần đúng không? Không, chứ mà mình lúc nhỏ mình cũng vậy thôi. Bởi vì mình mới về thoát cái thú làm người, mình làm sao mình bỏ được. bây giờ cái mình tu rồi, cái mình thành người rồi, mình sống với hồn người rồi, thành nên bỏ vậy thôi.
À, cái trang của ông Trần Ngọc Lợi này, không biết là có download được không nhỉ? Một cái đèn Aladdin này sai rồi, tôi post cái đó tầm bậy. Cái này mới là cái của ông Lợi này. Đó, thầy quay doctrine đó. Làm sao để download cái chỗ này? Không lẽ là không cho mình download sao? À đây này có đây này. Đó, download được rồi, quyển 1 là vũ trụ phải nguyên luận. Không, mọi người vô cái trang nó download đi.
Giờ các bạn trẻ nào có ý kiến có gì thắc mắc, có tu hành tới đâu rồi đặt câu hỏi đi, không rồi tôi nhắc lại về tu thân hợp nha. Rồi ai có ý kiến gì không, tu làm sao, tiến bộ không, chơi chú hợp nè, sốt nè, cảnh tiền thanh tiền. Thanh tiền có đó không, thanh mẹ có đó không, có anh ba nữa. Thảo có đâu, Thảo nghe không? Nên, không ăn gạch chưa? Vâng, nghe không? Không ai nói gì hết, tôi nói nha.
Anh nói đi.
Tôi đừng download phía sau là bí nhiệm của ông Trần Ngọc Lợi.
Đó, thì bây giờ tôi nhắc các bạn trẻ mà cũng không có tu theo các tôn giáo của mình nha. Người Thiên Chúa giáo thì đáng lẽ tu theo Thiên Chúa giáo thì phải theo trà, theo linh mục nha. Nhưng mà thật sự tu từng từng đa số lớn bạn trẻ thì cứ tu ai vua không tu thật nha. Thành ra thật sự cái giáo lý tâm thiền đâu mà ha. Do tự nhiên bên Thiên Chúa giáo thì cái gì cũng phải nghe thánh kinh, cái gì mà đức cha thánh cha mà ra lệnh rồi đừng làm á, làm luôn á chết là xuống địa ngục đợi rồi. Thiên Chúa giáo à, tu phải tin đức chúa đàng hoàng, đức chúa đàng hoàng để mà khi mình chết cái mình lên thiên đàng đúng không. Còn bên Phật giáo á, bên Phật giáo thì nghĩa là phải luôn luôn phải tin đức Phật mình Phật tử thì phải luôn luôn đức Phật phải nằm lòng. Mình phải nhớ rõ mình là Phật tử là con của Phật chứ không phải vậy. Nhưng mà cố gắng mà tu lên là thành Phật. À, nhưng mà tu có khi là tu ở trong nhà ta chùa, trong nhà thờ đó, có khi cái trình độ mình nó chưa có cái đến cái căn mà để mà có thể trở thành Phật á. À, mà không biết cái giáo lý bí truyền của Phật giáo là gì hết á, không? Cũng như không biết giáo lý bí truyền gì của Thiên Chúa giáo, Hồi giáo hay là Do Thái cơ đốc gì mà tin lành gì, mình không biết cái giáo lý lý truyền rồi lại gì đó là mình tu ai vô mà. Vì lý do đó anh em mình vô thâm học rồi, chính thâm học này nó là cái chìa khóa để giúp cho các bạn trẻ ha, muốn tu á, rồi học cái giáo lý lý truyền rồi nghĩa là lần cái mình khám phá ra được cái giáo lý lý truyền của cái tôn giáo của mình. À, khám phá được cái giáo lý lý truyền của tôn giáo mình rồi mình tu là đúng đường chứ không có sai nào. Ví dụ anh em là Phật tử với y với thầy Thánh Từ chẳng hạn ha, nhưng mà thầy Thánh Từ thầy dạ thiền đúng không, nhưng mà có khi thầy cũng chưa đưa tiết lộ ra cái phần bí truyền của Phật giáo nó đâu rồi, thầy không tiết lộ mình, bởi vì mình mới tu mà thành ra đâu biết gì đâu. Nhưng mà với thầy nhiều quá, thầy có hàng trăm hàng ngàn hàng chục ngàn hàng trăm ngàn đệ tử, thầy đâu có mà giúp cho mỗi một người cá nhân nào đâu, phải không? Mà có thể thầy tương tự lại thầy cũng không có nói bí truyền nữa, không? Thành ra mình học giáo lý bí truyền của thân học, cho lần này mình đã khám phá ra được cái phần giáo lý bí truyền của Phật giáo hả, hay vậy đó. Cái này mình tu nhưng mà bên thân học á, giới thân học á, chúng tôi xin nhắc lại anh chị em tu theo thân học, bởi vì thân học nó không phải là một tôn giáo, nó khó cho nó. Do đó chúng ta không có kỷ luật, không có giữ giới luật được. Thân học không có cho, không có nói vụ giới luật đâu hơn. Mà chính là ba cái mục đích thân học rõ ràng chúng tôi xin nhắc lại. Cái mục đích thứ nhất á, anh chị em nào mình nhìn nhận cái mục đích thứ nhất là có thể là hãy đưa đơn lên hội thân học. Ở bây giờ bởi vì Việt Nam chưa có hội ha, nhưng mà ở khắp nơi trên thế giới đều có hội tâm học hết. Anh chị em mà mua thích tâm học do tự nhiên bây giờ anh chị em mà có giỏi tiếng Anh tiếng Pháp thì đưa đánh email qua bên Ấn Độ hoặc bên Mỹ hoặc bên Pháp cho xin cho tôi vô hội tâm học, cái họ cho vô liền ha. À, nghĩa là rồi thì cái mục đích thứ nhất là phải cố gắng thực hiện cái tình vinh đệ của hội tâm học ha. À, rồi cái mục đích thứ nhì đó anh là kiến thức, là kiến thức nha, thì phải nghiên cứu triết học, khoa học và tôn giáo. Hai cái mục đích đó thôi phải thực hiện, phải cố gắng nghiên cứu đi. Nếu mà muốn tu theo thần học thì phải nghiên cứu hai cái đó, chứ chưa tu vào hậu viên thì phải nghiên cứu vào cái đó, hai cái mục đích đó trước cái này. Rồi đến cái mục đích thứ ba đó mới là tu á. Mục đích thứ ba của thông học mới là tu, bởi vì chúng tôi xin nhắc lại cái mục đích thứ ba nó quan trọng. Khi mà các bạn trẻ mà khi làm có tăng tu rồi đã nghiên cứu kỹ về giáo lý thông học rồi thì anh em sẽ tìm qua cái tìm để hiểu cho ra mục đích thứ ba này. Cái mục đích thứ ba này rõ ràng là người nào muốn tu theo học thì phải điều nhiên cái từ chuyên tha cái thông học rồi, điều nhiên investigate cũng như là làm tình báo, làm điều nhiên nó là được duyên nha, ta không phải được duyên là như tính vậy nha, nhưng mà cái được duyên này là được duyên của mình làm được duyên, được duyên của mình như là thế nào, nghĩa là mình phải cố gắng từ đi tìm, đi khám phá, đặt nội tiết, đặt cái nội tiết ở trong tâm mình á, cái nội tiết ở trong tâm á, đó chưa, invest, invest, gọi là cũng như là làm thám tử á, muốn tu không tu học thì phải cố gắng làm thám tử, phải đi tìm cái con người ở bên trong của mình, đương nhiên cái con người của mình, người ta bởi mục đích thứ ba gọi là invest. Mà những cái quyền năng, những cái quyền năng tiềm ẩn, những quyền năng tiềm ẩn gọi là vô tâm cho phao ở trong con người của mình, những quyền năng tiềm ẩn ở trong con người của mình, người nào muốn tu thiền học thì phải cố gắng làm thám tử thám tử cho chính mình đó nha, chúng ta thám tử cho chính mình là mình phải cố gắng đi tìm cái con người thật đó, con ở bên trong con người của mình, rồi mình sẽ thấy có những cái quyền năng tiềm ẩn ở trong con người bên trong của mình đó. Rồi sau đó rồi cái lần này mình sẽ làm thám tử ở bên ngoài, cái thám tử này không phải thám tử chính trị mà thám tử này là đi tìm hiểu để mà cái điều như những cái định luật, cái thám tử này nó quan trọng dữ lắm, cái điều như những cái định luật mà những cái định luật mà trong vũ trụ, những cái định luật ở trong vũ trụ chứ không phải định luật ở trong trái đất không, những cái luật mà ở trong vũ trụ, nó còn khó chứ không phải dễ không, nó điều nhiên nghĩa là đi làm thám tử mà để đi tìm hiểu những cái luật mà trong vũ trụ, nhất là thí dụ như cái gì, cái luật hấp dẫn chẳng hạn, rồi cái luật gì, luật tương đối hay gì, rồi cái luật gì nữa, luật luân hồi, luật luân hồi, luật nhân quả gì đó, những cái luật ở trong vũ trụ. Cái mục đích thứ ba của hội thân là tu á, muốn tu là phải vậy đó, phải làm thám tử. Rồi người nào mà làm thám tử được, không được thì đừng đi đâu làm thám tử rồi tu rồi. Đó mà đó đó thì phải một người mà có cái chí làm thám tử là cái người này tu tiến nào, bởi vì sao, tâm học người đã chỉ rõ cho mình biết nè, con người ta sinh trên trái đất này là để tiến quá chứ không phải để thống quá, không phải sinh trên trái đất này để hưởng thụ đúng trăm tuổi chết rồi hết, cái chuyện phi lý, anh nghĩ phi lý hoàn toàn phi lý, sống rồi chết như con chó, con mèo, con heo, con trâu, con bò, có nghĩa lý đâu, ai nhìn thấy không, mình chết rồi cũng giống như con bò, con chó, con heo vậy đấy, thay vì mình người ta bắt mình ta làm thịt cho đem bán như này đâu, như bò đâu. Đó là cái gì, duyên lý đó đó. Anh cho em mà giàu được cái rung tâm hợp rồi, anh cho em mới thấy rõ mình tiến quá, mình sẽ tiến quá chứ không bao giờ thôi quá. Bởi vì mình có cái trí, con người có cái trí là phải tiến quá chứ không phải thôi quá. Con thú nó không có cái trí. Anh cho em nhớ tâm hợp đưa là cái giáo lý cao siêu này. Con người là có cái trí, có nghĩa là thế nào, cái chân, cái thần thức của chúng ta là Atma Buddhi Manas. Atma Buddhi Manas. Còn con thú nó chỉ có Atma Buddhi mà thôi. Đây nó đặc biệt vậy, chúng ta tiến qua, chúng ta mang cái thể xác con người hôm nay là chúng ta tiến qua rồi. Chúng ta là siêu lắm, trải qua nhiều kiếp sinh hồn sinh tử, vô số kiếp như Đức Phật này thì ngày xưa mà nói. Đức Phật của Ngài cũng nói, nghĩa là Ngài đã trải qua vô số kiếp hàng mấy trăm ngàn kiếp vừa rồi nên Ngài mới hôm nay Ngài mới thành Phật đi. Nghĩa là Ngài cũng đã từng có cái có công chuyện này, Ngài đã từng là mang cái thể xác con cọp đó nha, Ngài đã ăn thịt người ta rồi cái có kiếp Ngài phải sanh trở lại để cho con cọp nó ăn thịt Ngài lại đấy, anh em có thấy không? Thì cái giáo lý đó là cái giáo lý bí truyền ngay, chứ không phải công truyền. Từ công truyền mà nó thành bí truyền là bởi vì con người đã từng ở trong loài thú mà tiến hóa lên loài người là thuộc về bí truyền này đó. Thấy không? Vậy thì giới thân học chúng tôi xin nhắc lại, muốn tu thân học thì phải theo cái giáo lý, theo cái quy tắc, là cái quy tắc cái bên của bà lão kinh đưa ra này, quy tắc dành cho truyền phái bí truyền. Bởi vì tu là chúng ta phải hướng vào cái vấn đề bí truyền, cái truyền phái bí truyền. Thì bà lão kinh có 13 cái quy tắc vàng, 13 cái quy tắc vàng gọi là cái xét đo đó. Bà lão kinh có 13 quy tắc vàng. Chúng tôi bổn phận nếu mà để giúp cho các bạn trẻ hãy nhớ 13 quy tắc này mà chị Thứng đã có từng đưa lên rồi. 13 quy tắc vàng nhớ là cái thang, cái 13 quy tắc vàng kể như 13 nấc thang để cho người đệ tử, những người môn bước chân lên đó để mà tiến đến con đường tiến hóa, để mà tiến hóa, để sau cùng chúng ta có thể trở thành vị chân sư, một vị Phật tương lai, vị Thượng Đế tương lai. Trong những 13 cái tắc vàng mà 13 nấc thang này đó, cái nấc thang nào nó cũng quan trọng hết đó. Mà mình sơ xuất một chút đó, cái người mà cái không tu mà không có biết đó, không biết là giả sử như mình Phật giáo mà tu mà để làm đệ tử của Đức Phật rồi cũng phải giữ giới lại quy y rồi á, những người mà bên Phật tử phải quy y rồi phải giữ, đã phải giữ giới giữ lực rồi không, phải giữ giới giữ lực. Là mình là Phật tử phải giữ giới lực, thì giao thông tu học cũng vậy. Chúng ta biết giới lực rồi thì chúng ta giữ giới lực rồi thì cái nguyên tắc thứ nhất á, chính bà lại tiên nói đó là nghĩa là một người mà đệ tử quyền môn là phải giữ đời sống trong sạch. Đời sống này là đời sống thân tâm á, phải giữ cho thân tâm trong sạch. Cái đời sống này là đời sống thân tâm của đệ tử quyền môn, phải thật sự trong sạch. Mà muốn trong sạch thì phải làm sao? Là phải thanh lọc, tinh luyện, purify, cleaning, thanh lọc, tinh luyện. Nhưng mà tinh luyện cái gì? Là trước hết á, học tâm, anh em mà đã nghiên cứu thân học, học thân học biết rõ rồi. Con người của mình có bản thể, chứ không phải mà chỉ có linh hồn với thân xác không đâu. Như Thiên Chúa giáo rồi đó, không phải vậy đâu. Chúng mình có bản thể rõ ràng á. Vậy lý do đó cái mục đích thứ nhất này, cái nấc thang thứ nhất này cũng cần ai phai tủ chứ mình không vậy. Thanh lập mà bãi thể, thanh lập nó trước hết là phải thanh lập bốn cái thể hạ của mình, tứ thể hạ của mình, cần ai phai tủ. Chúng tôi nói một câu, các bạn trẻ nào có tu thì biết liền, nội cái thể xác của mình nó cũng là nghĩa là bạn biết bao nhiêu là khó khăn ghê lắm, chứ phải nhiều như phải trải qua nhiều kiếp linh hồn sanh tử lắm mới có thể thành lập được cái thể xác mình tốt đẹp. Chứ không phải đơn giản mà bị chính cái thể xác này, chính cái thể xác của mình nó là một bởi vì người ta ở trong quyền điện học người ta gọi cái thể xác của mình nó là cái nhà của con thú, là cái nhà của con thú. Mà về phương diện bên ngoài thì công tiền, nhưng mà nó là cái thánh điện. Về phương diện bên trong nó là cái thánh điện, cái thể xác của mình á, nó là cái ngôi nhà của con thú. Bởi vì sao? Bởi vì mình tiền kiếp mình là từ con thú mà tiến hóa lên con người, mà mình có cái trí rồi thì mình mới được gọi là con người. Chứ nếu mà mình giả sử như những người mà điên rồi, những người bị tâm thần chẳng hạn, thì cái người đó kể như là cái trí của họ hỏng rồi, cái trí hỏng là họ trở về trở lại là thú rồi, bởi họ điên là bệnh tâm thần là thú rồi, thấy chưa? Ai đây nói rõ không? Vì lý do đó mà người ta mới coi cái nhà, cái thể xác của mình là cái nhà của con thú, mà hai cái nhà của con thú thì là cái gì? Là nó ghê lắm. Nếu mà tiền kiếp anh đi ăn mới vừa con cọp mà thoát cái thú làm cọp mà qua làm người nè, thì phải suy nghĩ lại nha. Là dữ dằn lắm, nghĩa là nó vẫn còn thích ăn thịt nha tình. Nó ăn thịt người ta như quá rồi nè. Chính như những cái con người mà vừa mới vừa thoát cái thú mà từ loài cọp, sư tử, beo, rắn, mãng xà được không? Cho sói rồi mà nó mới vừa thoát cái thú mà nó là người, thì chính những cái loài này, những cái người này mới là tạo ra chiến tranh. Chúng tôi xin nhắc nhở anh chị em cái gì đó. Những cái người mà vừa nói từ cho sói, từ sư tử, từ beo cọp, mà nó tiến hóa lên, nó có cái tiếng rồi, nó thành người rồi, thì chính những cái người đó tạo ra chiến tranh đó. Đó, tôi nói vậy đó, anh chị em coi lại. Đó, tôi gợi ý thêm vậy đó, thì các bạn trẻ góp ý thêm đi.
Mèo phiền quá. Bây giờ tôi đang đọc cái cuốn của ông Lợi đây, để tôi coi cái phần tương đồng của bà Hai, coi là ông viết như thế nào, coi có dễ hiểu hơn hay không.
Sao giờ Phúc rồi, Phúc chưa hỏi đâu, nên là có gì không, tôi sao, tôi nói nghe coi. Chứ vậy là ngồi ra bắt tôi nói hoài, phải kỳ đi nha, cái nào phải kỳ à.
Rồi bây giờ để tôi đọc cái đoạn Thánh Kinh 5 mà ông Lợi ông viết nhé, Thánh Kinh 5 2 đó. Để xem ông viết có gì khác không. Phần Thánh Kinh 5 câu 2 này. Chúng bên nó thành sứ giả để phát huy ý chí của mình. A. Diêu trở thành phố hát, người con nhanh nhẹn của các người con thiêng liêng. Con của các ngài là các vị nam tào bắt đầu Lipica chạy theo vòng tròn. Phố hát là con tuấn mã và tư tưởng là người cưỡi ngựa. Ngài đi mau như chớp xuyên qua những đám mây lửa, vượt qua 3 năm và 7 bước dài của 7 cành rễ cao và 7 cành rễ thấp. Ngài cất cao tiếng gọi vô số đốm lửa rồi hợp nhất chúng lại. A. Câu này có nghĩa là 7 đấng sơ nguyên, Primordial Seven, sử dụng phô hát làm cái thể của họ, thể hay chủ thể biểu lộ, trở nên biểu tượng của quyền năng điều khiển nó. Bởi đó phô hát được gọi là sứ giả của ý chí. Trang này là trang 360 của ông Lợi đó. Sứ giả của ý chí của các ngài, tức là con chốt lửa, Fairy Whirlwind. B. Diêu trở thành phô hát. Diêu là chân trí thức, tức là knowledge, hay là minh triết huyền môn, occult wisdom, nói về những chân lý trường cửu và những nguyên nhân sơ khởi cùng tột, trở nên hầu như toàn lực khi nó được áp dụng theo đúng đường lối. Đối lập với nó là Jumi, tức là chỉ nói về ảo ảnh hư giả bên ngoài cũng như khoa học hiện đại. Trong trường hợp này, Jiu là biểu lộ minh triết của các đấng thiền định Phật, tức là Dhyani Buddha. Vì giả sử độc giả chưa quen biết với đề tài thiền định Phật, nên chúng tôi xin nói ngay rằng theo các nhà Đông Phương học có 5 vị thiền định Phật và những vị Phật ở thế gian là những biểu lộ của các ngài trong những thế giới vật chất hữu hình. Tuy nhiên theo ý nghĩa nội môn thì có 7 vị thiền định Phật, trong đó chỉ có 5 vị giáng trần từ trước đến nay, còn 2 vị sẽ xuất hiện trong những dung lần thứ 6 và thứ 7. Các ngài là những đấng kiểu mẫu trường cửu của những vị Phật xuất hiện trên địa cầu, mỗi vị có một cốt cách phong thái thần diệu đặc biệt, ví dụ như Amitabha là thiền định Phật của Gautama Thích Moni. Amitabha is the Dhyani Buddha of Gautama Shakyamuni. Biểu lộ xuyên qua Đức Thích Ca mỗi khi Ngài hóa thân ở cõi hạ giới, như Ngài đã xuất hiện ở Tây Tạng với danh hiệu là Tsongkhapa, cũng như Avalokiteshvara là vị Phật đầu tiên, The Logos. Amitabha là đấng chủ thể tâm linh, là God của Gautama, tức là God của Gautama, và được Phật giáo Trung Hoa mệnh danh là Phật A-di-đà. Như Rich David, anh nói rất đúng, các ngài là đối tượng nguy hoàng trên cõi giới tâm linh, không bị ô nhiễm bởi cuộc sống ô trọc của cõi trần. Mỗi vị Phật thế gian có sứ mạng cai quản sự sống tâm linh trên địa cầu trong cuộc tồn hoàn hiện tại. Tôi thấy cái văn của ông Lợi là suông sẻ hơn văn của bà Hai rất nhiều, hay là mai mốt mình học ông Lợi đi, thay vì mình học bà Hai.
Đúng rồi,
thôi mình học, mai mốt mình đừng học bà Hai, nó đọc vô chẳng hiểu gì hết, chúc chắc quá đi. Bà dịch tùm lum à. Bây giờ tôi đọc tiếp cái đoạn ông Lời nhé. Mỗi vị Phật thế gian có sứ mạng cai quản sự sống tâm linh trên địa cầu trong cuộc tuần hoàn hiện tại. Các ngài là những vị Phật vô vi tự tại, Buddha of Contemplation, và bất sinh bất diệt, Anupakadaka, tức là tự sinh tự hữu do nguồn gốc thiêng liêng. Giáo lý ngoại môn dạy rằng mỗi vị thiền định Phật đều có khả năng tạo cho từ chính mình một phân thân thiêng liêng, tức một thiền định Bồ Tát. Sau khi Đức Phật tại thế tịch diệt, thiền định Bồ Tát phải tiến hành công tác của Đức Phật. Giáo lý trên dựa vào sự kiện cho rằng do đấng được tinh thần của Đức Phật ứng linh, các Đông Phương học giả tin rằng Ngài đã tạo ra 5 thiền định Phật, đã hoàn thành được cuộc điểm đạo cao nhất, nên một ứng viên gần như biến ra thành một vị Bồ Tát mà đấng điểm đạo cao cả đã tạo ra. Số hát vì là một trong những yếu tố quan trọng nhất trong khoa vũ trụ khởi nguyên luận huyền môn, nên cần phải được diễn tả rõ ràng, cũng như trong vũ trụ khởi nguyên luận duy nhất của Hy Lạp, nó khác hẳn thần thoại sau này. Eros là ngôi thứ ba trong ba ngôi bản sơ. Theos, Gara, Eros tương ứng với ba ngôi của Do Thái Bí Giáo, Alan Sok, tổng thể vô biên. The Boundless All, vì Theos là không gian, ngữ căn xăm, tức là mở rộng trống rỗng. Shekina và đấng vô lượng thọ, Ancient of the Days, tức đấng thánh linh cũng vậy, phó hát trong vũ trụ chưa biểu lộ, tức ở trong trạng thái tiên thiên, khác hẳn với phó hát trong cái hiện tượng. Đó, phó hát này chia ra làm hai loại, một loại ở trong cái Unmanifest Universe, ở trong trạng thái tiên thiên, khác hẳn với phó hát trong cõi giới hiện tượng hay trạng thái hậu thiên. Trong hiện tượng giới, phó hát là quyền năng thần diệu, tức là trong cõi bây giờ đó. Phó hát là quyền năng thần diệu, là sinh khí hay điện lực dưới ảnh hưởng của ý chí của huyền âm sáng tạo. Điện lực thần diệu ấy kết hợp tất cả mọi hình thể với nhau, rồi truyền vào đó cái sức thúc đẩy, cái động lực đầu tiên, lâu dần nó sẽ trở thành định luật. Nhưng trong vũ trụ tiên thiên, tức là unmanifest, phó hát chỉ là cái nguyên lý trừu tượng của điện lực, cũng ví như Eros trong thần thoại Hy Lạp chỉ là nguyên lý trừu tượng của tình yêu, chưa biểu lộ thành tình yêu thực sự giữa nam và nữ, được tượng trưng bằng Cupid có mọc hai cánh. À, cái anh chàng Cupid này chuyên môn đi bắn mũi tên đó. Trong trạng thái tiên thiên, phó hát chưa có liên hệ gì với vũ trụ, vì vũ trụ chưa xuất hiện, và các đấng thần minh hãy còn ngủ yên một cách tiềm ẩn trong lòng phủ mẫu hay âm dương chưa định. Nó hãy còn là một ý niệm triết lý trừu tượng, từ nó chưa sáng tạo được gì cả. Nó chỉ là cái tiềm năng sáng tạo, và bởi hành động của nó mà cái thực thể của mỗi hiện tượng, thực thể là noumenon, tức là cái này cũng giống như là cái bản thể đó, của mỗi hiện tượng tương lai mới tự biểu lộ và phát động mãnh lực sáng tạo khi đấng con thiên liêng là Divine Son xuất hiện. Phó hát trở nên cái động lực thúc đẩy quyền năng chủ động, nó làm cho một trở thành hai và ba trên cõi giới hiện tượng của vũ trụ biểu lộ, rồi từ cái ba phân hóa thành thiên hình vạn trạng, nhất sinh nhị, nhị sinh tam và tam sinh vạn vật, đúng là như là đạo được đạo lão. Khi đó phù hát biến thành cái mãnh lực có kết hợp những nguyên tử sơ khai và làm cho chúng phối hợp thành những nguyên tố vật chất. Chúng ta thấy một phản ảnh của giáo lý cổ sơ này trong thần thoại của Hy Lạp. Erebus và Nux sinh ra từ Chaos, và do tác động của Eros, đến lượt chúng lại sinh ra Aether và Hemera, ánh sáng của thượng giới và ánh sáng của hạ giới, tức trần thế. Bóng tối sinh ra ánh sáng. Chúng ta hãy thử so sánh cái ý muốn sáng tạo của Brahma trong kinh Purana và giáo lý dạy rằng dục vọng là nguyên khí sáng tạo trong vũ trụ khởi nguyên luận của Phoenicia của Santrinia không. Phó hát có liên hệ chặt chẽ với sự sống duy nhất, từ vô cực sinh ra thái cực, tức thượng đế toàn năng vô biên biểu lộ từng chu kỳ. Phó hát có liên hệ chặt chẽ với sự sống duy nhất, từ vô cực sinh ra thái cực, tức thượng đế toàn năng vô biên biểu lộ từng chu kỳ. Đó là đại ngã hay toàn linh trí, đại hồn của vũ trụ xuất hiện và chia ly khỏi cái nguồn gốc ẩn vi tối cao, được huyền học Kabbalah gọi là thượng đế hay huyền âm sáng tạo, và Ấn giáo gọi là Brahma tứ diện. Trong cái cơ cấu toàn diện, xét theo quan điểm huyền môn về cái tư tưởng thiêng liêng biểu lộ, thì thái cực tiêu biểu cho toàn thể cấp đẳng thượng tầng các đấng thiền định đế quân sáng tạo. Cùng một lúc với sự tiến hóa của đại ngã, thì cái minh triết ẩn vi của Phật A Di Đà, tức đấng tối cao duy nhất và trường cửu, tự biểu lộ dưới danh hiệu Avalokitesvara hay là Isvara biểu lộ, tức Orisis của người Ai Cập. Vậy là mỗi nước cũng đều thờ ông, nhưng mà gọi bằng tên khác á. Tức Ahura Mazda của Hỏa giáo, thiên nhân của môn phái Hermes, huyền âm The Logos của môn phái Platon và Atman của phái Vedanta. Vậy là mình dùng cái chữ Atman là mình đi theo Ấn Độ giáo đó. Atman chính là Đức Phật A Di Đà. Do hành động của minh triết biểu lộ hay Mahat được điều tiêu biểu nơi vô số trung tâm năng lượng tâm linh vũ trụ. Nếu mình dùng cái chữ minh triết biểu lộ thì nó không có vẻ hợp lý. Thường thường mình dùng cái chữ gọi là trí vũ trụ mà. Mà hát đó. Được tiêu biểu nơi vô số trung tâm năng lượng tâm linh trong vũ trụ, sự phản ánh của đại ngã. Vốn là thiên ý hồng nguyên, tức là Cosmic Ideation. Và cái trí lực là Intellectual Fox đi song song với nó trở thành phô hát ngoại tại của Phật giáo nội môn. Phô hát đi cùng với bảy loại nguyên khí của chất tinh quang là Akasha, tác động trên vật chất biểu lộ hay nguyên tố duy nhất. Như đã nói trên, bằng cách phân tán vật chất ấy thành những trung tâm năng lượng, phô hát làm vận chuyển định luật tiến hóa vũ trụ, và định luật này tuân theo ý niệm thiêng liêng của đại ngã, tạo nên mọi trạng thái sinh hoạt thuộc mọi giai tầng trong thái dương hệ. Thái dương hệ được tạo dựng nên bởi những yếu tố trên, gồm có bảy nguyên khí, cũng như bất cứ vật gì nằm bên trong những trung tâm đó. Đó là giáo lý của khoa huyền môn Tây Tạng, bên kia dãy Mã Lạp Sơn. Tuy nhiên, mỗi chiếc hệ đều có một phương pháp riêng để phân loại những nguyên khí này. Như thế, phó áp là cái quyền năng điện lực có tính cách kết hợp tất cả mọi năng lượng vũ trụ trên cõi vô hình cũng như hữu hình, tác động của nó giống như tác động trên một quy mô vĩ đại của một mãnh lực sống động, tạo nên bởi ý chí, trong những hiện tượng mà chủ thể tác động trên khách thể và thúc đẩy cho nó hoạt động. Phô hát không những là cái biểu tượng và cái bình chứa sống động của mãnh lực đó, mà còn được các nhà huyền bí học xem như một thực thể. Vì những sức mạnh chịu sự tác động của nó thuộc mọi giai tầng vũ trụ, đó hồi nãy nói là không những là biểu tượng, mà còn coi như một thực thể, tức là coi như một vị đó, một vị gì đó đó. Vì những sức mạnh chịu sự tác động của nó thuộc mọi giai tầng trong vũ trụ, địa cầu và con người, và tạo ảnh hưởng thích nghi trên tất cả những giai tầng đó. Trên bình diện nhân gian, ảnh hưởng của nó được nhận thấy trong sức mạnh từ điện tạo ra bởi môn mạnh mẽ của người truyền điện. Trên bình diện vũ trụ, nó hiện diện trong quyền năng xây dựng, sáng tạo bản vật. Từ một hành tinh đến một con đom đóm nhỏ hay một cái hoa dại. Ông dịch xuông quá, hồi nãy tôi dịch tiếng Anh qua thấy nó vấp váp, còn chỗ này đọc là quá suông sẻ. Đó là cái quyền năng sáng tạo thi hành kế hoạch của thiên cơ. Kế hoạch này vốn được quan niệm sẵn trong ý niệm hay tư tưởng thiêng liêng về sự sinh trưởng của mỗi vật liên hệ. Trên khía cạnh siêu hình, nó là tư tưởng biểu lộ ngoại tài của các đấng thần minh, sự thể hiện của diệu âm trên một giai tầng thấp hơn. Và sứ giả thừa hành của những ý niệm về sáng tạo về vũ trụ và con người, tức là cái sức mạnh chủ động của sự sinh hoạt trong vũ trụ. Trên khía cạnh phụ thuộc của nó, phô hát là tinh lực của mặt trời, sinh lực điển khí, nguyên khí bảo tồn thứ tư, có thể nói là cái linh hồn của thiên nhiên hay điện lực. Ở Ấn Độ, phô hát có liên quan đến Vishnu, thượng đế sáng tạo ngôi hai, và Surya, ngôi mặt trời. Trong đặc tính ban sơ của thượng đế đã nói trước, vì trong kinh Veda, Đức Vishnu không được coi xem là một vị thượng đế. Danh từ Vishnu có từ nguyên là Vis, nghĩa là thấu nhập, và phô hát là vô cực điển, được gọi là kẻ thấu nhập, pervader, và là người tạo tác, manufacturer, bởi vì nó làm ra hình dáng cho những nguyên tử bằng những nguyên liệu thô sơ. Trong những đoạn thánh thư của kinh Vệ Đà, Vishnu cũng là một sự biểu lộ của năng lượng mặt trời, và nó được diễn tả như là ba bước xuyên qua bảy cõi của vũ trụ. Trong những thời gian sau này, thượng đế của kinh Vệ Đà cũng không giống Vishnu mấy. Vì vậy, cả hai tiếng này đều có một nét đặc biệt giống nhau, và cái này là bản sao của cái kia. Cái đoạn mình học cũng vậy đó. Ba và bảy bước dài là nói về bảy bầu thế giới của huyền môn và bảy cõi địa cầu. Mặc dù có nhiều người tự nhận làm những nhà đông phương học đã phản đối quan niệm này, nhưng bảy bầu thế giới hay là bảy bầu hành tinh của dãy hành tinh chúng ta cũng đã được các kinh sách công truyền của Ấn Độ giáo nói đến một cách rõ ràng. Nhưng là làm sao mà tất cả những con số trong khoa vũ trụ khẩn nguyên luận khác và với những biểu tượng ở khoa này, chúng ta có thể thấy như vậy theo những sự so sánh do các sinh viên của các tôn giáo thời cổ thực hiện. Ba bước dài của Đức Vishnu, Đức Thượng Đế sáng tạo ngôi hai, xuyên qua 7 vùng vũ trụ ở trong kinh Vệ Đà đã được các nhà bình luận giải thích theo nhiều cách khác nhau, chẳng hạn như có nghĩa là lửa, tia chớp và mặt trời. Nói về vũ trụ được thực hiện trên trái đất, bầu khí quyển và bầu trời, cũng như là ba bước của người lùn, hóa thân của Đức Vishnu. Dù theo ý nghĩa triết lý hơn và nói về thiên văn học thì ý nghĩa này cũng rất đúng. Câu này cũng được nhà bình luận phản ngữ Agnavapa giải thích như là vị trí thay đổi của mặt trời, lúc mặt trời mọc, lúc đứng bóng và lúc mặt trời lặn. Chỉ có triết lý bi truyền mới giải thích câu này một cách rõ ràng, mặc dù kinh Goha phát biểu câu này một cách thực là có triết lý và hàm xúc. Trong câu này được bày tỏ một cách rõ ràng lúc khởi thủy. Tới đây là tới trang 369 rồi đó. Những vị Elohim, những vị thần sáng tạo được gọi là Echad, là đấng duy nhất hay là Đức Thượng Đế, đơn nguyên trong đa nguyên, là một ý niệm rất đơn giản trong quan niệm của phiến thần học, dĩ nhiên là quan niệm phiến thần học theo ý nghĩa triết lý. Rồi có một sự thay đổi xảy ra, Đức Thượng Đế có nam nữ tính, là Đức Giê-hô-va cũng chính là những vị thần sáng tạo Elohim. Như vậy là thống nhất đa nguyên và tiến một bước đầu tiên về thuyết độc thần. Bây giờ đến câu hỏi này, còn Đức Giê-hô-va và Elohim thì thế nào? Câu giải đáp là do ba bước từ bên dưới. Ý nghĩa điều này thật rõ ràng, những bước này là những biểu tượng của tinh thần, của linh hồn và của thể xác. Ba bước từ bên dưới, sau lại đi từ trên xuống là tinh thần và linh hồn, thể xác. Được tượng trưng như là có liên quan và hỗ tương với nhau, những bước này cũng tượng trưng cho cái vòng tròn biến thành ra tinh thần linh hồn của thế gian và thể xác của thế gian, hay là địa cầu. Khi bước ra ngoài vòng tròn vô cùng, là Circle of Infinity, mà không một người nào hiểu được, thì cái vô biên trong môn phái Do Thái Bí Giáo là một tiếng đồng nghĩa với Parabrahman, là Thái Cực Thượng Đế, với tiếng Verona Akana là thời gian vô tận của người Bái Hỏa Giáo, hay là với bất kỳ một từ ngữ nào khác có nghĩa là bất khả chi, sẽ trở thành đấng duy nhất. Đây là nói về Thượng Đế tối cao. Rồi nhờ sự tiến hóa, vị này biến thành đơn nguyên trong đa nguyên, những vị thiền định Phật hay là những vị thần sáng tạo Elohim, hay thêm nữa là những đấng tạo hóa. Và bước thứ ba của Ngài tạo ra da thịt hay là con người, và từ con người hay là Đức Jahavoga có nam nữ tính, thực thể thiêng liêng bên trong một lần nữa lại trở thành những vị sáng tạo Elohim ở trên cõi siêu hình. Nhưng cái này đọc thấy xuông, thấy có vẻ dễ hiểu hơn, nhưng mà cũng hơi tùm lum. Những con số 3, 5 và 7 là những con số đáng chú ý trong khoa tam điểm suy lý, Speculative Masonry, như chúng tôi đã chỉ rõ trong bộ Nữ Thần Isis Lộ Diện. Một hội viên tam điểm đã viết con số 3, 5 và... À, có 3, 5 và 7 bước để chỉ rõ một cuộc đi dạo vòng quanh ba mặt của số 33, 53 và 73, vân vân. Đôi khi có dạng một công thức này, 753 chia cho 2 là 376,5 và 7635 chia 2 là 3817,5. Và tỷ số 20612 chia cho 6561 của bộ là cái fit. Fit thì nó là 0,33048 mét, tức là nó gần 3 tấc. 3 tấc là 1 fit. Đối với đơn vị đo chiều dài cho tay những số đo của đại kim tự tháp vân vân. Số 3, số 5 và số 7 là những con số bí mật, con số cuối và con số đầu được các hội viên tam điểm cũng như tín đồ Hỏa Giáo vô cùng kính trọng. Khắp nơi, hình tam giác này được dùng làm biểu tượng cho Thượng Đế. Dĩ nhiên là các vị tiến sĩ thần học, chẳng hạn như ông Cassel đã chỉ rõ là kinh Goha vừa giải thích vừa ủng hộ thuyết tam nguyên đồng nhất thể của Thiên Chúa Giáo là Trinity. Tuy nhiên tam nguyên sau này là phát sinh ra từ hình tam giác. Theo huyền bí học cổ truyền và khoa biểu tượng học của người ngoại đạo, nói về siêu hình học, ba bước dài này có liên quan đến sự nhập thể của tinh thần và vật chất, sự nhập thể của thiên đạo giống như tia sáng, rơi vào tinh thần, rơi xuống linh hồn và sau cùng rơi vào hình thể hữu hình của con người. Tức là đây là họ đang nói về số 3, đó số 3 là hình tam giác, thì nó có 3, như Thiên Chúa Giáo là có Chúa Cha, Chúa Con, Chúa Thánh Thần. Thì đây huyền bí cổ truyền thì có ba bước là nhập thể của tinh thần và vật chất là thứ nhất, rồi nhập thể của thiên đạo giống như tia sáng rơi vào tinh thần rồi rơi xuống linh hồn, sau cùng rơi vào hình thể hữu hình. Tia sáng rơi vào tinh thần, tia sáng mà rơi vào tinh thần thì cũng giống như là chân thần mà rơi vào cái ego, rồi rơi xuống linh hồn. Rơi xuống linh hồn, nếu mình gọi linh hồn là astral body thì đó là một bước nữa, và sau cùng rơi xuống hình thể hữu hình là cái body của mình, trong hình thể này nó trở thành sự sống. Chắc là mấy cái bước đó, bước đi xuống gọi là ba bước. Quan niệm của môn phái Do Thái giáo bí giáo cũng giống như thuyết bí truyền của thời cổ đại. Thuyết bí truyền này chung cho tất cả các giống dân, nó không chỉ thuộc giống dân thứ năm của người Âu Ấn hay là thuộc bất cứ giống dân phủ nào. Thuyết này không phải của người Turanian, người Ai Cập, người Trung Quốc, người Chaldea hay bất cứ giống dân phủ nào của giống dân chính thứ năm, mà thực sự nó thuộc giống dân chính thứ ba và thứ tư. Chúng ta thấy con cháu của các giống dân này ở trong mầm mống của giống dân chính thứ năm, tức là người cổ Âu Ấn. Đối với mọi nước, hình tròn cũng là biểu tượng của cái huyền di, tức là không gian vô biên. Lớp áo trừu tượng luôn luôn hiện diện, có một đấng thiêng liêng bất khả tri luận. Hình tròn tượng trưng cho cõi thời gian vô hạn trong cõi trường cửu. Tiếng Zeruana cũng có nghĩa là vòng tròn vô biên của thời gian bất khả tri. Từ vòng tròn nén sáng rực rỡ sinh ra, đó là ngôi mặt trời của vũ trụ. Tôi muốn đọc hết cái đoạn này mà nó còn dài quá, thôi như tạm nghỉ ở đây. Tưởng nó sắp hết rồi chứ, té rồi dài thò mà. Anh hai ông Lợi này, ông còn sống không?
Trời ơi, anh nhỏ mà, có lẽ anh Văn ra gặp à. Anh nhỏ, anh cũng cỡ bằng anh Minh à, cũng có 60, năm mấy 60.
Vậy là tôi thấy anh lịch cái này hay lắm đó, hay là anh mới dịch lại.
Đó, anh Văn về Văn Thương, anh về Văn mà anh là bê, chung Văn An mà về Văn á, Văn Thái rồi. Anh tiếng Anh, anh dịch từ tiếng Anh ra hồi đó, bởi vì ba dậu hầu mà dịch cho lý tiền á, thì ba dậu hồi đó giao tôi nhà anh ảnh với anh Hà, rồi anh Lợi thì anh dịch cho cái cuốn, anh dịch cho tiếng thứ nhì kia, thì khoa biến để tôi học lý tiền hay không.
Cuốn này
cuốn nhất này, cuốn nước này sau này anh dịch, chứ hồi xưa bà vì ba giao cho anh dịch cuốn thứ nhì.
Nó vậy là anh mới có làm thêm, từ vì tôi nghĩ là cái cuốn này mới này.
Tôi cuốn một là tôi dịch, cuốn ba tôi dịch, rồi cuốn bốn của anh Cao Hạ anh dịch, mà anh Cao Hạ anh không có dịch được, dịch lắm đó. Thành ra có lẽ sau này anh dịch thêm này, có lẽ anh dịch là
cái này cái anh mới dịch đó, anh nói
dịch
quá.
Có lẽ coi cô vui chị vui thanh ca gì nói anh đưa lên mạng để cho anh nạp á.
Cái này của Hương Class đây, cái nhóm Hương Class
đưa lên như vậy là cái nhóm chị vui, chị vui với anh trai Hương Class vậy là anh qua bển anh đưa anh dịch cái này đưa bệnh hợp đó, đưa cho bệnh hợp đó.
Anh đang ở Việt Nam, anh đang ở đâu vậy?
Là cái nhóm có lẽ thúc biết cái chuyện này, có lẽ
thôi mình học theo cái này của anh, nhưng mình đừng học của bà Hai nữa, bà Hai tùm lum quá. Quyển này quyển một đây, chắc là anh mới dịch đó. À, anh dịch vũ trụ khởi nguyên luận, nhưng mà cái đoạn vừa rồi tôi đọc từ trang 300+ đó. Thế là mình nói chuyện khác rồi nha, đọc bữa nay đọc ở đâu đây, biết chuyện nhiều quá.
Tự do là, cứ nói cho lý tiền lại là người ta nhức đầu. Tự do thì cái gì là nó thâm thường nhất á, có cái gì là thâm dụng nhất á. Bây giờ để nói lại nha. Anh chị em nào mà có tu, có coi nghiên cứu mà của ông Lima vậy đó, Trần Tâm với bà Tâm Hải rồi đó, coi mấy người tu làm sao. Chứ theo tôi cũng coi sơ biết mấy người này thuộc Lạc Ma Giáo, phải không? À, anh Hải có Trần Tâm là thuộc Lạc Ma Giáo, mà tôi nghĩ các vị này, các người này có lên Tây Tạng thật sự có học á. Thành ra nhân chứ. Nhưng mà theo tôi khám phá đó ha, thì hai vị này thật sự cũng chưa biết thân học là gì hết. Nhưng mà có học đạo, có vị đạo sư ngu gọi là đạo ở trên bên Tây Tạng ha. Bên Tây Tạng là thường lên Tây Tạng học, thường học các vị du hoặc là du ghi là thiền sư. Mà nhớ có nhớ là có thể gặp các vị chân sư nữa, Adept hoặc là các vị mà bên đạo trưởng bên người lý học thì gọi là Yogi Phan đó, thì hai người này nhớ là có thể có học các vị đó, nên thành ra hai người này nhớ là có sứ mạng ở trển, có lẽ có sứ mạng ở trển đưa xuống nhau để giúp cho người ta, giúp cho cái đa số những người mà hướng về tâm linh đó, nó tham gia hai người này nghĩa là được người ta ngưỡng mộ ghê lắm. Như về bà Thanh Hải á, thì đầu tiên á thì bà bị người ta chửi dữ lắm, chị thử biết không? Và Thanh Hải vô thượng sư á cũng bị người ta chửi quá trời. nhưng mà tôi thấy vị này cũng tiến bộ, nghĩa là ta đắc đạo nó mới là cái người có khá tiến bộ ra lắm à. Cái người đắc đạo thì mình thấy vui vẻ chứ không vậy, bị chửi mà thôi à. Còn ông Trần Tâm á thì ông Trần Tâm không bị chửi nhiều, không bị chửi nhưng mà cũng có nhiều người họ cũng ghét lắm ha. Bởi vì lớn trẻ mà ông Trần Tâm là như bốn mấy, còn bà Thanh Hải năm mấy 60 vậy à. Bà xuống trước, bà xuống núi trước phải không? Nhưng mà bà bị chửi trước. Lạc Ma Giáo á, cái tôi nghiên cứu hai người này thuộc Lạc Ma Giáo. Nên thuộc phái Mật Tâm, phái Thiền Tâm gì của bên Tây Đạn á. Thì anh và em nào á, mà có mở coi cái này coi, rồi mình tu coi ta, rồi mình coi với cái lập trường của mình coi hai vị này tu có đúng hay không? Nhưng mà theo tôi khám phá, thì bà Thanh Hải thì bà cũng dùng cái pháp gọi là pháp cái pháp gì cũng quán ánh sáng nào, quán ánh sáng như quán hầm, quán hầm như quán sáng, thì nó cũng như bên cái tạng của hai vậy đó, nghĩa là thiền về ánh sáng mà ánh sáng huyền diệu cao siêu, thiền để mà khai mở ánh sáng hơn, thiền theo lối quán ánh sáng như cái âm thanh huyền diệu như bên Tây Tạng nữa. Thì nhà hai vị này đã thọ giám một vị guru nào đó hoặc vị thiền sư ở trên đó về, ở trên người ta cho xuống để mình giúp cho một số người, thành ra hai người này mà đã đắc đạo thì hai người này có khả năng thần thông, mà tại vì mình chưa biết thôi, chứ một là khả năng về thâu niên, bà Thanh Hải cũng có khả năng thâu niên vì lý do đó, nên nhưng mà trước khi mà bà xuống núi thì bà phải học tiếng Anh với tiếng Tàu. Bà Thanh Hải giỏi tiếng Tàu lắm. Bởi vì năm bà mới qua Đài Loan, bà giảng ở bảy là cũng có chục ngàn người theo, ủng hộ vui lắm nha. Thế là theo rồi bà truyền tâm ấn, nó khai ngộ, vừa khai ngộ truyền tâm ấn, thành ra người ta tin ghê lắm nha. Nhưng mà lúc đầu bà bị cái dùng cái từ gì mà Supreme Master vô Thanh Hải vô thượng sư, nên ta hiểu lầm bà này cái giọng nói đó là thấy tiêu căng ngạo mạn rồi phải không, cái gì mà vô thượng sư chị thấy không, vô thượng sư vô thượng sư dữ
còn cao hơn cả Phật nữa.
Thành ra ta chửi bà quá trời. Nhưng mà sau này á tôi khắc tám hai bà lại thăm ông Tám, ông Tám Lương Thị Hằng ở bên Vô Dư đó không? Rồi cái này thì ông Tám mới giải thích lại, nhưng mà đúng như ý bà hết chứ không vậy? Vô đâu phải là cái gì đâu, không có gì hết à. Thượng cũng không, thượng là cao mà không có cao gì hết. Nghĩa là một ông thầy không có cao gì hết. Mà tại sao người ta lại dịch là cao hơn Phật, cao hơn Chúa. Thành ra người ta chửi quá trời. Tại vì
ta... Bà
nhúng
mình làm thì ai cần bà
nhúng
mình.
Bà mà...
Bà như thế này thì sai, cái vị này nè. Nó không cao, nó bất thượng sư chứ không phải là vô.
Vô đường sư
là không cao, còn vô đường sư là không ai cao hơn mình.
Đó, nó thành ra cái nó sai cái cảnh đó, nó thành ra
là vô đại bụng trèo cháu trống rồi.
Sao này anh như bả lợi thăm ông Tám đó không? Nghe Lương Thị Hằng đó hình như mấy năm rồi, hình như ông Lương Thị Hằng chết rồi. Ông Tám ông chết rồi, mà trước khi ông chết rồi, bả có lợi lộc đó mà. Bà nói như vậy đó, thì ông Tám mới nói ổng cũng có sứ mạng nha, để giúp cho nhân loại thoát khỏi sự vô minh. Thì bả cũng vậy, nhưng mà bởi vì nha, bả mới có bốn mấy tuổi nè. Hồi đó thì bả bốn mấy, như rồi gặp rồi ông Tám là bả cũng 60 rồi, năm mấy 60 rồi. Nhưng mà bả đã truyền pháp rồi, bả giỏi lắm, bả truyền ở bên Đài Loan người ta nghe dữ lắm. Rồi bên Anh, bên Mỹ, bởi vì bả có học bên Anh. Truyền
pháp con. Ông Tám là người tàu trời lớn, anh thằng như bả rồi.
Ở tàu, anh giỏi chứng tạo lắm. Người tàu.
Người tàu trời lớn.
Người tạo ở đúng rồi, có thể là trên người Việt mà người Việt mình gốc qua đó em, bả người Việt gốc qua, thành ra nên bả giỏi cũng tạo bả qua nói Đài Loan nó phái quả trời đi bên Đài Loan á, như bên Hồng Kông rồi, chứ bả đi thăm mấy cái tị nạn rồi bả cũng có giúp người ta dữ lắm. Theo bên Tây Tạng, cái đường lối bên Tây Tạng nó vậy, cái Lạt Ma giáo là phải lo phụng sự người ta, chứ mà phát cái tâm từ bi trước đó ha, nghĩa là giúp đỡ người ta trước rồi sau đó mới, khi mà thí tài rồi mới thí pháp, theo cái đường lối của Lạt Ma giáo vậy đó, cũng như Đức Đạt Lai Lạt Ma vậy, phải thí tài rồi mới thí pháp. Thì bà làm được cái vụ đó, thì ông mà Master Trần Tâm gì đó cũng vậy, cũng người Việt Nam, nhưng mà ông này ở qua bên Tây, qua bên người Khơi Gia, ông Trần Tâm đó cũng Lạt Ma giáo rồi, cũng theo cái pháp gọi là pháp quán Diệu Âm á, quán Diệu Âm với quán Ánh Sáng đó, hai người này đó. Thì anh chị em lớp bạn trẻ đó, chúng tôi đã khám phá rồi. Thì các bạn trẻ nào á, mà nếu mà có gặp trục trặc á, thì nếu mà mình muốn tò mò ha, thì phải đi học mấy coi mấy vị này đi, để coi. Rồi trong cái nếu mà có thể và xin mà họ cho cho
tôi nghĩ anh đừng có nên khuyên người ta đi theo học ví dụ như là học bà Thanh Hải, tại nó cao bài Ấn Độ bài học Phật thôi miên tập thể bài về bài thôi miên ra, tôi nghe qua bài giảng kinh là không có gì hay hết á, tại vì tôi nghe qua radio tôi đâu bị thôi miên. Ai mà bài giảng trong đám đông người ta rất là thích bài. Cô bàn của người Pakistan á, cô quen với tôi là cô đi nghe bài về xong rồi cô khen quá trời quá đất luôn.
Nhưng mà không phải nữa. Có vậy đó, bởi vì nó có như vậy trong cái sao, bởi vì mình vô coi bả, bởi vì cái lối khai ấn, khai ngộ với tâm ấn, coi nó có cái gì đó. Chứ tôi không phải, nghĩa là người thâm học thì phải tìm hiểu hết tất cả những tính ngữ khác để chơi với, chứ mình như vậy, chị nói vậy nó cũng không kỳ.
Tôi nghe qua bao nhiêu rồi, bả làm rất là dở. Anh biết không, khi mà tôi nghe lúc đầu đó, xin lỗi anh nhỉ, tôi nói cái lúc đầu là cái người cô đệ tử của bái nói, trời cái giọng ngọt ngào dễ thương lắm, tôi rất là thích. Đứa lúc đến phiên bài nói á, trời nghe cái giọng bài kỳ cục lắm, mà bài nói bài cứ xưng là sư phụ với người ta, mấy người khán giả ta ngồi nghe radio, ta đâu phải đệ tử của bái, rất là kỳ cục. Mà bái giảng cái giọng bái nó nhà quê, mà bái giảng á là bái nói toàn lặp lại những lời Phật Chúa, tôi nghe hết rồi, nhưng mà bà ấy nhận là của bà ấy, bà ấy nói là giống như là chính bà ấy nghĩ ra, thành ra là cái cô người Pakistan đó, cô không biết, cô là Hồi giáo, cô không biết, cô tưởng là của bà ấy nghĩ ra, bà ấy giảng, thành ra cô về cô cứ khen. Còn mấy cái điều bà ấy nói mình nghe hết trơn rồi, thành ra mình thấy đâu có gì hay đâu.
Cái sự bên Lạt Ma giáo á, tôi nói Lạt Ma giáo nó cái lối nó thì mình khai ngộ với tâm ấn nó hay lắm á, nhưng mà nếu mà đúng quá không thì nghĩa là thường khi mà khai ngộ, cái người mà bị khai ngộ rồi á, tại vì mình gia nhập với y đó nè, với y khai ngộ của Lạt Ma giáo chính là với y đó,
bài
của
Lạt Ma giáo đó, bài không có quan trọng, bài của Ấn Độ thôi.
Bây giờ cho
bài
quán
đồ thôi, bài
qua đây sao? Cái lấu bài thì cũng Lạt Ma giáo rồi, mình không biết sao, coi lại.
Không phải Lạt Ma giáo. Lạt Ma giáo được người ta ăn thịt, người ta không ăn chay đâu, mà bà này ăn chay. Anh thấy ngay Đức Đạt Lai Lạt Ma mà còn không bỏ được thịt. Thế để bây giờ tôi nói về ông Quý Sa Mực Ti nhé. Hôm qua là tôi đọc cái bài đầu tiên của ông Quý Sa Mực Ti. ông ấy có tất cả 365 bài. Bài đầu tiên là tháng riêng ngày mùng 1.
Cái con này ra xin ta gì là có rõ hoài, mẹ chị hỏi thấy ra
gì vậy. Cô ấy đi thật kỳ thế, tôi đâu biết cô ấy đâu, tôi làm sao mở được.
Có mở
anh cái... á, cô ấy là ma giáo, cô phá anh đương là học thông minh học, cô anh bị phá đó. Ở Việt Nam đâu mà lại cứ đòi vô. Bây giờ đây là cái bài đầu tiên. Nghe với sự thoải mái. Bạn có bao giờ ngồi rất là yên lặng nhưng mà bạn không có chú ý vào một cái gì cả. Bạn không có cố gắng để mà tập trung tư tưởng, nhưng mà cái tâm trí của bạn thì nó rất là bình thản, nó rất yên tĩnh. Rồi sau đó bạn nghe tất cả mọi thứ, có phải không? Bạn nghe những cái âm thanh từ xa lại cũng giống như là những âm thanh gần hơn, và kể cả những âm thanh rất là gần, những âm thanh sát bên cạnh, có nghĩa là bạn đang nghe tới tất cả mọi thứ. Đầu óc của bạn không bị trói buộc vào một cái con kênh nhỏ bé nào. Nếu mà bạn có thể nghe bằng cái cách như vậy, nghe một cách thoải mái, không có sự căng thẳng, thì bạn sẽ thấy một cái chuyện rất là phi thường thay đổi ở trong con người của bạn. Một cái sự thay đổi mà nó tới không cần phải volition, không cần phải cái sự ước muốn của bạn, bạn không có đòi hỏi nó thay đổi. Mà cái sự thay đổi đến một cái gì rất là đẹp đẽ và rất là sâu sắc của cái insight, tức là cũng giống như là cái trực giác, cái nhìn bên trong đó. Đó là cái bài đầu tiên. Đó thì là ông ấy phải nghe, một cách thoải mái. Thì hôm qua tôi cũng làm rất xong rồi là tôi cảm thấy thoải mái, tôi nghe tất cả mọi thứ. Thì nghe được nhiều thứ lắm. Mà cảm thấy tự nhiên cảm thấy cái đầu óc mình nó rộng mở ra, nó không có phải tập trung vào một chỗ giống như mọi lần mình thiền đó, là mình hay tập trung tư tưởng. Nhưng mà cái này trường hợp mình trái ngược lại, thì mình chỉ lắng nghe như vậy, mình sẽ cảm giác được tất cả mọi chuyện xảy ra xung quanh. Hầu như là mình có thể thông cảm với những người xung quanh nhiều hơn. Thì hôm qua cái nhà hàng xóm của tôi họ có party. Thì mới đầu tôi nghe tiếng ồn ào tôi khó chịu lắm, nhưng mà khi mà tôi tập nghe như vậy đó, tự nhiên tôi có cảm giác giống như là mình gần gũi với những người hàng xóm. Mình có vẻ giống như mình thông cảm với họ, mình cảm thấy thương mến hơn, có một cái tình thương trải rộng ra hơn. Thì đó là cái kết quả mà tôi thử dùng cái bài đầu tiên của ông ấy như vậy. Bây giờ anh có muốn tôi đọc bài kế không, hay là để tôi dịch xong tôi gửi ra vào diễn đàn sau?
Ừ, mình coi ra mình giờ góp ý cho coi các bạn trẻ đó tu theo cái này thì có hay không? Thế nào?
Tôi nghĩ là tu theo ông ấy cũng hay đó. Thì ông cũng là một bậc la hán mà, đâu phải là người tầm thường đâu. Thành ra dù sao ông cũng hơn mình rất là xa. Thế nói bà đi bơ dân mà còn rất là phục ông ấy muốn hồn.
Thì giờ ông ấy nghe tôi cũng dạy thiền á. Dạy thiền.
Tu thiền này có thể mình nghe ông ấy đó, để mình tập thiền.
Dạy thiền á.
Ông cũng đôi khi được Đức Christ nhập vào hay gì đó, Đức Di Lặc nhập vào ông hay gì đó, mà ông ấy, tại vì mình thấy cái ảnh hưởng của ông ấy là tốt đó, ảnh hưởng của ông trên khắp địa cầu là người ta ít nghe nói tới hội thông niên học mà người ta nghe ông nhiều hơn, thì chứng tỏ là những cái bài diễn văn của ông nó cũng tạo những ảnh hưởng tốt chứ.
Mà đặc biệt cái là đặc biệt cái ông lại nhìn thấy là ông nhìn ai trời. Ông nhìn ai, nhất định là ông nhìn ai.
Cái đó hay đấy.
Ông coi người ta như ông ra cho đáng lẽ mình diễn giả phải nhìn ta rồi đặng mình tôn trọng người ta chút. Ông coi mà kêu mà đồng bào hay là các đệ tử ông không có gì sợ cho à.
Tháng 2 để tôi giải thích. Tháng 2.
Ông cha cái này hơi kỳ, ông cha nhưng mà thật sự sau này thì mình thấy ông không, tôi nói vậy đi không, nhưng mà rồi anh chị em đó cũng là một cái lối chứ mà cái lối này ra mà mặc dầu tại sao ổng không nhìn người ta nhưng mà người ta lại thích ổng, đẩy lộn cái vấn đề cũng hay lắm á. Coi lại nghiên cứu lại điều này nha.
Như thế này nè, không biết là thằng con tôi hay là tôi đọc được ở đâu một cái như thế này, tức là khi mà người ta tu thiền cao đó thì người ta giống như người mù. Hình như là ông không biết ông nào mà thằng con tôi nó đọc nó lặp lại cho tôi đó, tức là cái người tu thiền cao rồi đó họ có mắt mà trông họ giống người mù. Thì đến lúc mà tôi xem ông cái Sa Mộc Ti ở trên YouTube á, tôi thấy quả nhiên ông giống y như người mù á. Ông giống như người mù, ông vừa ông cái mắt ông mới nhìn một quãng không.
Ông giống như người mù. Nhưng mà bởi vậy nên thành ra mình tới coi cái này tại sao như vậy, là bởi vì khi là một người thiền rồi, họ sống với cái trực giác á, họ sống với cái hạt tiếng tùng á. Cái hạt tiếng tùng của họ mở rồi thì họ chỉ thấy ở bên trong mà không thấy ở bên ngoài.
Thì nói đó.
Ấy đó, nói đó mới vấn đề quan trọng rồi đó. Họ chỉ nhìn ở trong cái hạt tiếng tùng thôi mà, con mắt thứ ba đó. À, chính có lẽ tôi nên nghĩ ông lúc nào thì ổng có mở được con mắt thứ ba rồi, nhưng mà ổng mở rồi đó, nên thành ra ổng không bao giờ nhìn ra bên ngoài đâu, mà chính là ổng đã mở con mắt thứ ba, ổng đã thấy rồi. Bởi vậy nên cái chính con mắt thứ ba này nó mới có một sự hấp dẫn người ta dữ lắm nha. Nó thành ra người ta mới theo, người ta mới nghe ổng, ổng lại lộn nói ào ào, người ta nghe trời người ta nói. Đấy, là cái điều này, khi mà mình thấy cái điệu bộ của một diễn giả mà coi cái tử tỏ không ra gì. Có nhiều người ra ha, thì đúng không? Là có nhiều người họ thấy, họ hay thấy thôi chị đó, nhưng mà đi sâu vào, đi sâu, nghĩa là đi sâu vào vấn đề tâm linh rồi mình mới thấy. Đó là cái lối, có thể là cái lối ông đã sống với con mắt thứ ba rồi. Ông không còn sống với hai con mắt bên ngoài này.
Mà thực sự ra như cái hành động của ông không có biết rằng là người ta đánh giá ông như vậy hay là ông phải...
Thôi đó, đó,
đó, đó, đó, cái đó là tự nhiên của ông ấy, nó như vậy. Bây giờ mình cứ để ý một cái người, ví dụ như một người bán hàng nhé. Họ đến trước cửa anh, nhà anh xong rồi họ muốn mời anh mua một món đồ gì khác. Anh nhìn mặt họ rất là tươi, cái mắt họ rất là sáng, rồi mắt họ long lanh, họ nhìn anh mà đưa đẩy, nghĩa là rất là sáng, rất là trông, rất là thông minh. Nhưng mà cái đó chỉ là cái hạ trí thôi, đúng không? Còn ông này ông nói ở từ cái thượng trí của ông ra, có thể là cái chân ngã của ông nói đó.
Cái lối thu phục nhân tâm khác nhau đó. Nhưng mà bởi vì ông biết nào thì đã được người ta coi phi thường rồi. Nó nhất là cái chuyện mà ông đã được Đức Thầy bên Thân Học là thông nhận người đưa lên giới thiệu với Đức Mát Tây Giang Bùi Đi Khách Hoa nữa. Mà chính Đức Môn Đi Mát Tây Giang Bùi Đi Khách Hoa là Đức Chí Tô á. Đức Chí Tô thành ra nên có thể là Đức Chí Tô luôn luôn ở trong ổng không thành ra cái... thành ra cái giới bình mỹ ở châu đều ra phục sâu tới đó, là cái ảnh hưởng này là cái ảnh hưởng của Đức Chí Tô, nghe không? Có phải là nó nên thành ra nên nó có một sự nghĩa là kêu bằng hấp dẫn phi thường á, cái gì đó.
Mà anh thấy không? Ông ấy là được huấn luyện ở bên Anh, ông nhỏ xíu đã được mang sách Anh đi học rồi, ông học đại học ở bên Anh. Như thế là ông giống như người Anh nhưng đâu có giống như người Ấn Độ. Bởi vậy cho nên ông nói đối với người Âu Châu họ rất là dễ hiểu. Ông nói bằng cùng cái tiếng nói của họ, cùng cái cách suy nghĩ của họ. Ông ấy đương nhiên ông có những cái mà cao hơn, nhưng mà ông đưa xuống ông dùng cái ngôn ngữ của họ. Thì nó rất là rõ ràng mà người ta rất là thích thú. Ngày xưa tôi đọc sách của ông tôi thích.
Không biết là các bạn trẻ sao chứ hồi xưa tôi thấy bên Việt Nam vậy, nhiều người họ thích Đức Nhân Tị lắm. Ông cái lối thuyết giảng cái lối nói hay quá, nó hợp với cái trình độ người ta, phải không? Hợp với cái trình độ thường, chứ nó không hoàn toàn như bên Thông Học. Thông Học thì nó quá chuyên về cái phần tâm linh, về cái phần mà thông thường. Trường tự có phần cụ thể đó, mà chính ổng đưa ra cái phần cụ thể đó, cái giáo lý mà nó hợp với quần chúng, nó hợp với đại chúng, thành ra nên ở thu phục nhân tâm ra dễ.
Ông ấy nói những cái chuyện nó rất là bình dị mà rất là dễ hiểu. Đưa tôi chủ dịch một trang nữa của ông nhé. Đây là bài ngày mùng 2 tháng riêng. Thì hãy dẹp cái màn ảnh sang bên cạnh. Đó là cái mục đề tựa của cái bài. Bạn nghe như thế nào? Có phải bạn nghe với cái sự phóng chiếu của bạn không? Đi qua cái sự phóng chiếu của bạn, đi qua những cái tham vọng của bạn, những ham muốn, những sợ sệt, những lo âu. Và bạn nghe, bạn chỉ nghe những cái gì bạn muốn nghe thôi. Chỉ những cái gì mà làm cho bạn hài lòng, cái gì làm cho bạn thích thú, làm cho bạn cảm thấy tiện nghi và tạm thời, nó làm cho bạn quên đi những sự đau khổ của bạn. Nếu mà bạn nghe xuyên qua cái màn ảnh của cái ước muốn của bạn, thì bạn rõ ràng là bạn nghe cái giọng của bạn thôi, tiếng nói của bạn thôi. Bạn đang nghe cái sự ham muốn của bạn. Có cách nào khác để có một cách nghe khác hay không? Cái điều quan trọng không phải là tìm ra phải nghe bằng cách nào. Tìm ra cái điều không phải là cái điều quan trọng là tìm ra nghe như thế nào, để không phải chỉ là nghe cái mà người ta nói, nhưng mà nghe tất cả mọi thứ. Là không phải chỉ nghe người ta nói thôi, mà nghe tất cả mọi thứ. Nghe tiếng động ở ngoài đường, nghe tiếng chim hót, nghe cái tiếng của cái xe điện nó chạy qua, và nghe cái tiếng sóng biển, nghe giọng của người chồng, của người vợ, của những người bạn, và tiếng khóc của một đứa trẻ con. Cái sự nghe thì nó chỉ quan trọng khi mà bạn không có đưa những cái sự ước muốn của bạn vào trong đó, vào trong cái điều mà bạn nghe. Làm thế nào để mình để cái màn ảnh nó sang bên cạnh khi mà mình nghe, và mình thực sự mình nghe. Nó tức là ông ý ông nói rằng là mình cứ đeo cái mắt kính khi mà mình nhìn, mình nghe, mình có một cái mắt kính màu để mà mình pha trộn vào cái điều mình nghe. Mình nghe, mình chỉ muốn nghe cái điều gì mà mình để ý tới, cái điều gì mà quan trọng đối với mình, mà nó cũng có thể mang lại cho mình hạnh phúc thì mình nghe, còn chuyện khác mình không nghe. Thì ý của ông là bây giờ mình nghe tất cả mọi sự. Cũng hơi giống cái bài mà hôm qua tôi đọc, tức là cái bài nghe đó, nhưng mà mình nghe. Thì bây giờ chỗ này của ông nói là nghe tất cả mọi thứ. Có bao giờ mình thử như thế không? Tại thường thường mình đâu, cả ngày mình đâu có làm như vậy, đúng không? Cả ngày mình nghe mà cái tiếng động thì mình bỏ ngoài tai. Cái gì quan trọng thì mình mới thích. Ví dụ như tôi mà bảo thằng con tôi nó làm cái gì chẳng hạn thì nó đâu nghe, nó cứ giả giả xong rồi nó đâu làm. mình có một cái màng lọc, cái hồi nãy gọi là cái screen, là cái đồ lọc à. Giống như đồ lọc cà phê đó. Bây giờ nghe cái bài ngày mùng 3 tháng riêng. Xa hơn cái tiếng động của những chữ, đó là cái đề mục Beyond the Noise of Words. Nghe, lắng nghe là một cái môn nghệ thuật không có dễ dàng. Nhưng mà ở trong cái môn nghệ thuật này nó có cái vẻ đẹp và nó có một cái sự hiểu rất là lớn lao. Chúng ta nghe với nhiều cái độ sâu nông khác nhau của con người chúng ta. Nhưng mà cái sự nghe của chúng ta thì nó luôn luôn, nó có một cái giống như là nó có một cái góc nhìn riêng của mình, nó có một cái gọi là quan điểm, nó nghe theo một cái quan điểm nào đó. Chúng ta không có nghe một cách đơn giản, luôn luôn có một cái màn lọc
nó xía vào trong cái tư tưởng, trong những cái tư tưởng của chúng ta, và có những kết luận sẵn có và có những cái thành kiến sẵn có. Để có thể nghe được thì phải có một cái sự yên ắng ở bên trong nội tâm, một cái sự tự do khỏi cái sự căng thẳng của cái sự muốn kiếm được cái gì đó, một cái sự thoải mái, một cái sự chú ý thoải mái, vừa chú ý nhưng mà vừa thoải mái. Cái tình trạng nó hơi chủ động nhưng mà nó cũng tỉnh thức này thì sẽ giúp mình có thể nghe được cái điều gì mà nó hơn là những cái sự trao đổi bằng lời nói. Mình nghe được xa hơn. Những cái chữ dùng thì nó làm cho chúng mình bị rối loạn, tức là bị confused đó. Thì những cái chữ nó chỉ là những cái phương tiện để mà trao đổi tin tức. Nhưng mà những cái sự trao đổi này nó phải đi xa hơn là cái tiếng động của những chữ. Nó phải dùng một cái sự thụ động mà giống như là thức tỉnh á, để mà nghe. Những người yêu thì có thể nghe, nhưng mà ít khi mình có thể tìm được những người biết lắng nghe. Phần nhiều, phần đông chúng ta đi theo những cái kết quả, tức là chúng ta luôn 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 nhắm vào một cái kết quả nào đó, muốn đi tới đạt được những cái mục đích của chúng ta. Cho nên chúng ta luôn luôn cố gắng để mà chinh phục. Và như thế thì không có cái sự lắng nghe. Chỉ có ở trong cái sự lắng nghe mà chúng ta có thể nghe được cái bài hát của những cái chữ. Đó là hết cái đoạn này. Ông dạy mình nghe người khác để mà hiểu người khác. Bây giờ tới cái bài số, tức là ngày mùng 4 tháng Giêng. Listening without thought, tức là nghe mà không có nghĩ, nghe mà không cần tư tưởng. Tôi không biết bạn có bao giờ nghe một con chim hay chưa? Nghe một cái gì đó thì muốn nghe được một cái gì đó thì cái trí óc của bạn nó phải yên tĩnh. Nó không phải là yên tĩnh theo kiểu huyền bí, nhưng mà nó là một cái sự yên tĩnh bình thường. Tôi sẽ kể cho bạn nghe một cái điều này, và bạn nghe tôi. Muốn nghe tôi thì bạn phải yên lặng, không có để những tư tưởng nó chạy lộn xộn ở trong đầu bạn. Khi mà bạn ngắm nhìn một bông hoa, bạn nhìn vào nó, bạn không cần phải gọi tên nó ra, bạn không cần phải sắp loại nó, bạn không cần nói rằng là nó thuộc về cái loại này, loại hoa này. Khi bạn làm như vậy thì bạn không nhìn nó nữa, bạn đang nghĩ đến cái loại hoa. Bởi vậy tôi nói rằng là cái điều khó khăn nhất là nghe. Bạn nghe những người cộng sản, bạn nghe những người theo chủ nghĩa xã hội, bạn nghe cái ông dân biểu, bạn nghe những người thuộc gọi là gì nhỉ, capitalist, tức là tư bản, bạn nghe những người, một người tư bản, bạn nghe bất cứ người nào, bạn nghe vợ của bạn, bạn nghe những đứa con, bạn nghe hàng xóm, bạn nghe cái ông lái xe bus, lái xe buýt, bạn nghe con chim, bạn chỉ nghe mà thôi. Chỉ có khi mà bạn nghe mà bạn không suy nghĩ, không có tư tưởng gì cả, thì lúc bây giờ bạn tiếp xúc được, bạn mới tiếp xúc được và bạn mới hiểu được rằng là cái người kia họ đang nói
là đúng thật hay là họ nói sai. Bạn không cần phải bàn cái thảo luận. Đó là hết cái bài này. Nhiều khi mà tôi, thí dụ như là tôi muốn chỉ cho một người bạn về cái, thí dụ bảo một người bạn ngắm nhìn cái bông hoa chẳng hạn, thì lập tức người bạn họ nói cái hoa này, cái này, cái kia, nói ung tùm đấy. Làm tự nhiên mình cảm thấy rối loạn, mình cảm thấy mình hết ngắm được cái bông hoa. Đó, thành ra là nếu mà mình mà muốn ngắm bông hoa thì mình đừng nói gì hết. Bây giờ tôi đọc tiếp bài số 5 nhé. Listening brings freedom. Tức là nghe, sự nghe sẽ mang lại cho bạn sự tự do. Khi bạn cố gắng hết sức để mà nghe, thì bạn có nghe được không? Nó không phải là chính cái sự cố gắng của bạn. Nó là một cái sự làm cho bạn đáng chí, mà nó làm cho bạn không nghe được nữa. Bạn có phải cố gắng hết sức khi mà bạn nghe một cái gì mà làm cho bạn vui sướng không? Đó, ý của ông là mình nghe một cách thoải mái, mình nghe mà mình cảm thấy thích thú, mình đâu cần phải cố gắng gì đâu. Bạn không có nhớ lại cái sự thật đó, mà bạn cũng không có thấy rằng là cái điều sai là điều sai. Nếu mà cái đầu óc của bạn cứ bị chiếm giữ bởi những cái sự như là cố gắng, óc bạn cứ cố gắng, hay là bạn cứ so sánh, hay là bạn cứ cố gắng biện minh, hay là bạn phê phán, thì lúc bây giờ là mình sẽ không tìm hiểu, mình không biết được sự thật. Bởi vì mình cứ suy nghĩ tới suy nghĩ lui thì nó cái đó hại trí của mình, nó làm việc nhiều quá. Cái sự nghe thì nó là một cái hoạt động đầy đủ rồi. Nó là một cái sự hoạt động, nó mang đến một cái sự tự do riêng của nó. Nhưng mà có thật sự bạn để ý cái chuyện nghe không? Hay là bạn đang vừa nghe vừa phải cố gắng bạn phải cố gắng để mà chống lại những cái sự lộn xộn ở trong đầu bạn. Nếu mà bạn chỉ cần nghe thôi, mà bạn biết rằng là bạn đang nghe những cái chuyện lộn xộn, conflict, tức là những cái chuyện lủng củng, và những cái chuyện rối loạn mà bạn không có ép nó phải vào một cái hình dạng nào đó, thì có thể là những cái sự lộn xộn ở trong đầu bạn nó sẽ ngưng. Tức là mình vừa nghe mà mình vừa cố gắng mình đè nén những cái gì trong đầu mình thì nó càng lộn xộn thôi. Còn mình cứ nghe thôi, mình không để ý gì nữa, thì nó sẽ tự nó sẽ yên. Bạn thấy không? Chúng ta luôn luôn cố gắng để trở thành cái này hay cái kia, để mà đạt được một cái tình trạng nào đó, để mà có được những kinh nghiệm và tránh những kinh nghiệm nào khác. Cho nên cái đầu óc của chúng ta lúc nào nó cũng bận rộn với một cái vấn đề. Nó không bao giờ được yên nghỉ để mà nghe những cái tiếng động của cái sự đau khổ của chính nó. Tức là cái đầu óc của mình nó mệt mỏi lắm, nhưng mà mình không biết. Thành ra mình, chính cái đầu óc của mình nó cũng khổ, mình không biết. Nếu mà chúng ta nên đơn giản thôi, và đừng cố gắng trở thành một cái gì đó, hay là đừng cố gắng để đạt được một cái kinh nghiệm gì đó. Và cuối cùng ông nói như vậy, hết cái đoạn. Bây giờ tới cái bài số 6, bữa nay tôi sẽ nói 7 bài. Bài số 6 là ngày mùng 6 tháng Giêng. Nghe mà không cần cố gắng. Nếu bây giờ bạn đang nghe tôi nói, bạn không có cố gắng để mà chú ý, bạn chỉ nghe thôi. Và nếu mà có sự thật trong cái điều mà bạn nghe, thì bạn sẽ thấy một
sự thay đổi rất nhiều xảy ra cho bạn. Một sự thay đổi mà nó sẽ, nó không phải là cái điều mà bạn đã tính toán trước, và nó cũng không phải là bạn muốn nó thay đổi như thế. Đây nó là một cái sự biến đổi, một cái cuộc cách mạng hoàn toàn. Ở trong đó chỉ có sự thật sẽ làm chủ, và không có cái gì do đầu óc bạn nghĩ ra, sinh nó ra, không phải do đầu óc bạn bịa ra. Và nếu tôi có thể là khuyến dụ điều đó, thì bạn sẽ nghe bằng cái cách đó về tất cả mọi thứ. Bạn hãy nghe bằng cái lối đó tất cả mọi thứ. Không phải là chỉ nghe cái điều tôi nói, nhưng mà bạn cũng nghe điều những người khác nói. Nghe con chim hót, nghe tiếng còi của cái xe lửa, nghe tiếng động của cái xe buýt đang đi ngang qua. Bạn sẽ biết và bạn sẽ thấy rằng bạn càng nghe nhiều cho tất cả mọi vật, thì bạn sẽ càng yên tĩnh hơn. Tức là cái sự yên tĩnh của bạn nó càng lớn thêm. Và cái sự yên tĩnh đó, nó sẽ không bị phá vỡ bởi những tiếng, bởi tiếng động. Nó chỉ bị phá vỡ khi mà bạn chống lại một cái gì đó, khi mà bạn đặt ra một cái rào cản giữa bạn và cái điều mà bạn không muốn nghe. Cho nên rằng chỉ lúc đó thì mới có một cái sự đấu tranh trong con người bạn. Và tới đây là hết. Bây giờ cái bài cuối cùng nó hơi dài. Bây giờ trước khi đọc bài cuối cùng, có ai muốn góp ý gì không? Anh hai có ý kiến gì không?
Ừ, cái đấy thật sao rồi, tới giờ rồi, tới lên đây ba anh con này giờ không lẽ nói chuyện hoài quá. Ờ. Anh
có biết sơ sơ
thôi. À. Trước đó thầy anh cho em mà thấy nói đến là một ít nào thi rồi. Ông dùng hai cái từ mà lắng nghe, hãy lắng nghe. Lắng nghe, cái này nếu anh thì anh mà có học với thầy thầy Nhất Hạnh rồi đó, cái từ lắng nghe này hay lắm nha. Chính cái từ lắng nghe này mà ông Nhất Hạnh mà ông cũng được người ta quan nghiêm dữ. Anh nhất là quốc hội Mỹ cũng vậy, quốc hội Việt Nam, quốc hội Ấn Độ. Mà vô mà đại biểu quốc hội, dân biểu, nghị sĩ rồi vô dự hội đó, mà nếu mà không có vụ mà nghe tập lắng nghe này là vô mà hội một cái rồi hả nghịch ý nhau giác ghế cái rồi liền là ông chủ tại ông chủ tọ cũng điên cái đầu luôn không à. Thì ở đây khi mà anh ra anh học cái từ mà lắng nghe cũng biết mà thì hãy coi lại ổng đi, ổng đâu có nhìn mặt mình mà ổng hiểu mình để lắng nghe đâu. Ổng nói không nói, ổng ngồi ổng nói. Nhưng mà ổng nói mình phải nhớ chữ lắng nghe của ổng không? Cái gì lắng nghe? Cái gì lắng nghe? Chứ không phải mà cái con người của ổng lắng nghe đâu. Khi ổng chỉ cho chúng ta lắng nghe, thì anh em phải dồn phải. Đáng lẽ phải ổng phải truyền chứ mà nghĩ gì truyền điểm truyền cái thần lực gì ha cho mình á, rằng mình mới có thể mình mới có thể có cái sức mạnh để bởi vì á khi lắng nghe rồi đó, nếu mà mình dùng cái lỗ tai này á thì không thể nào lắng nghe được. Cái lỗ tai mà trần tục, cái lỗ tai mà cái lỗ tai mà thuộc cái thể xác con gọi là cái nhĩ căn á. Nhĩ căn hay nhĩ trần? Nhĩ căn, nhĩ trần, nhĩ thức á. Mình á, con người thường của mình á, anh coi này, cái nhĩ căn, nhĩ trần rồi cái nhĩ căn với nhĩ trần của mình. Mình nghe với cái lỗ tai của cái thể xác của mình. Mà cái tài tác của mình nó chứa biết bao nhiêu là những cái những cái tiếng bên ngoài, cái tiếng thị phi, tiếng chửi rủa, tiếng hận thù, tiếng đủ thứ tiếng, mình chỉ nghe cái tiếng đó không à, đúng không? Nhưng mà anh em mà học với người này thì rồi anh em sẽ thấy cái lắng nghe của ông đây là thật sự là con người bên trong, cái tiếng cái lỗ tai ở bên trong chứ không phải lỗ tai bên trong, cái lỗ tai của con người bên trong. À, anh còn gọi là dĩ thức á, cái gì Phật giáo là dĩ thức á, tôi nói vậy đó. Anh mà mình muốn hiểu cái việc mà ông biết là biểu mình lắng nghe đó ha, thì anh cho em bởi vậy đây là cái trình độ phải thiền dữ lắm, thiền định dữ lắm á. Cho mà lấy cho mà hả mà lắng nghe này có nghĩa là lấy tịnh mà chế động á. Cái lỗ tai bình thường mình là nghĩa là mình nghĩ tạp nhiễm cho mình giọng niệm hết, bởi vì cái lỗ tai của mình mỗi ngày nó thâu tập biết bao nhiêu lớp, mình nghe nghe radio rồi nghe tivi rồi nghe ca nhạc rồi nghe chửi bới rồi nghe đủ thứ chuyện trên đời. Nếu mình đi làm là mình nghe đủ thứ rồi, rồi mình đâu có lắng nghe được. Nhưng mà đối với đến nào thì chúng tôi xin nhưng tôi quý các bạn trẻ hãy cố gắng hả mà chú tâm mà nghe cái này là cái chỉ điểm của ông ha. Hãy cố gắng dùng cái lỗ tai bên trong của mình, con người bên trong của mình, bởi vì ổng luôn luôn ổng thôi. Ổng không có nhìn mình là ổng sống với nội tâm đâu à. Khi mà anh em mà học với quý Na Ti á thì phải nhớ là phải sống nội tâm. Chứ nếu mà anh cho em mà không sống với nội tâm là không bao giờ tiếp nhận được cái giáo lý mà thâm thúy cơ biết là từ đâu hả. Tôi góp ý thêm từ các bạn trẻ rồi đó.
Cảm ơn anh
Hai.
Tôi mới tìm được cái trang web đó, tôi mới post lên mấy cái điều đó, post lên mấy cái thuộc về ông cái sao mà tiêu ông viết đó. Nhưng mà để tôi xem có bản dịch tiếng Việt không, không biết ai dịch cuốn này sang tiếng Việt chưa. Bây giờ tôi định nốt cái đoạn ngày mùng 7 tháng riêng. Bạn hãy lắng nghe chính bạn. Câu hỏi: khi mà tôi đang nghe anh, dường như tôi có hiểu. Nhưng mà khi mà tôi đi ra khỏi nơi đây, khi mà tôi đang nghe ông, tức là hỏi ông Krishna Murti đó, khi tôi nghe ông thì dường như tôi hiểu được. Nhưng mà khi tôi đi xa, tôi không hiểu nữa. Mặc dù tôi cố gắng áp dụng cái điều mà ông chỉ dạy, thì ông cứ sang một tiếng trả lời: bạn đang lắng nghe cho chính bạn và bạn không lắng nghe cái người nói. Nếu mà bạn nghe người nói thì anh ta sẽ trở thành người hướng dẫn bạn và sẽ là cái đường lối để cho bạn hiểu. Như thế thì cũng không có gì ghê gớm, không phải là một điều xấu xa, tại vì bạn đã thiết lập một cái ông bảo nhiều như thế là một điều xấu đó, không phải điều tốt. Bạn tức là bạn, nếu mà bạn nghe cái người nói và ông ta trở thành người chỉ đường cho bạn, cái lối để bạn hiểu, thì đó là một cái điều rất là ghê gớm và đó là một cái điều rất xấu. Tại vì bạn đã thiết lập một cái mối quan hệ của trên, từ trên xuống dưới. Như thế thì cái việc mà bạn nghe ở đây là bạn nghe chính bạn. Bạn đang nhìn vào cái hình ảnh của cái người nói là một bức tranh. Đó là bức tranh của chính bạn, chứ không phải là của cái người nói. Nếu mà cái điều đó đã rõ ràng thì bạn đang nhìn vào bạn và bạn có thể nói rằng: được rồi, tôi đang nhìn tôi giống như chính tôi là như vậy và tôi không muốn thay đổi gì cả. Và như thế là xong. Nhưng mà nếu bạn nói: tôi nhìn thấy tôi như vậy và tôi cần phải thay đổi gì đó, và sau đó bạn bắt đầu làm việc gì đó đối với lại cái sự hiểu biết của bạn, tức là bạn cố gắng sửa đổi cái sự hiểu biết, như thế thì nó hoàn toàn khác với cái điều là bạn áp dụng cái điều mà người nói đã nói với bạn.
Nhưng mà nếu mà cái người đang nói chuyện với bạn đang nói và bạn nghe chính bạn, thì từ cái sự nghe này nó không được rõ ràng và nó có những cái sự xúc động, và từ những cái sự nghe vào cái trí óc của bạn và từ những cái sự xúc động đó thì cái trí óc bạn nó sẽ trở nên khỏe mạnh và nó mạnh mẽ hơn. Bạn không chống lại và bạn cũng không tuân theo thì cái trí óc của bạn nó sẽ trở nên sống động và nó sẽ rất là mạnh. Và chỉ có một người như vậy thì mới có thể tạo ra một cái thế giới mới. Cái đoạn này hơi khó hiểu ha. Để tôi coi lại một tí, coi ông nói cái gì. Tức là cái người mà hỏi đó, họ tham tiền, họ nghe ông ấy thì về nhà họ quên hết trơn, họ không có làm được cái điều mà ông ấy nói. Thì bây giờ đó thì ông ấy nói rằng là nếu mà bạn nghe ông ấy, mà bạn nghe ông, bạn nghĩ rằng là bạn phải làm theo ý ông ấy, thì cái đó không tốt. Tại vì như thế tức là ông là chỉ huy cho bạn, như thế là không tốt. Cho nên rằng bạn phải nhìn, phải nghe ông ấy, nhưng mà bạn nghĩ rằng là bạn nghe chính bạn. Đó. Don't want to do anything but I see myself. Tức là khi mà bạn nghe cái người nói thì chính là cái hình ảnh của bạn chứ không phải là cái hình ảnh của người nói. Và cái điều đó rõ ràng bạn đang nhìn vào chính bạn thì bạn có thể nói rằng là tôi thấy tôi như vậy và tôi không có muốn thay đổi gì cả thì là xong. Nhưng mà nếu bạn nói tôi thấy tôi như vậy và tôi phải thay đổi gì đó và bạn phải đây tức là ông ý nói rằng là nếu mình nghe cái ông đó xong rồi là ông bảo rằng là nghe ông ấy nhưng mà lại nghĩ rằng là phải tuân lệnh ông về nhà mình làm như vậy thì là cái điều đó là sai, bởi vì ông không muốn làm chủ mình, ông không muốn ông sai mình. Nhưng mà khi mà mình nghe, mình nhìn ông ấy thì mình thấy là có ông này nói có lý, mình là ông ấy nói có lý, đồng ý với ông ấy, và mình phải, nếu mình có những cái sai chạy mình phải sửa sang. Còn nếu mình không sửa thì vô ích thôi, chả làm gì cả. Nhưng mà mình nghĩ rằng mình phải sửa như thế. Thì lúc bây giờ mình sẽ nhớ và khi nào về nhà mình sẽ sửa được. Ý giống như vậy. Tức là mình phải có cái sự xúc động mà mình biết rằng là ông ấy nói như thế này là đúng. Và chính mình cũng nghĩ giống như ông ấy. Nếu mình nghĩ giống như ông ấy và mình nghĩ mình sửa thì trong đó mình đã tham gia rồi. Mà mình đã tham gia rồi thì về nhà mình sẽ nhớ và mình sẽ... Tại mình tự nhủ mình là mình sửa chứ không phải là ông bảo mình sửa. Ok, vậy mọi người đã rõ chưa? Hay là anh hai có ý kiến gì không?
Vậy á, theo là góp ý cho anh chị thấy là nói là rõ rồi nữa. Anh chị thấy không? Cái người mà sống với chân nhân hay chân ngã rồi đó. Thì cái người này như chính ông nói, đừng cứ nghe cái lời ông nói, mà hãy nghe chính cái con người thật bên trong mình nói, con người thật bên trong mình mà nói rồi thì mình mới tin, rồi mà chính cái người đó mới có thể sửa được cái thành kiến của mình. Chứ nếu ổng có khi ổng, nếu mà một người mà nghe ổng nói mà về rồi nói ổng chỉ vậy là ổng nói nguy hiểm vậy, là đúng vậy. Bởi vì cái con người thật, cái con người bên trong của mình, chân ngã của mình, con người bên trong của mình á, mới có cái nhiệm vụ đó, có nhiệm vụ mà sửa đổi được. Còn cái ở bên ngoài, nếu mà mình bởi vậy nên thành ra nên cái giới, cái đường lối của ổng á là phá bỏ hết, phá bỏ thần tượng đó. Chính ổng cũng không muốn ai mà tôn thờ ổng, tôn sùng ổng, coi ổng là bậc thầy hết. Phải rõ ràng cái gì hả? Chính ổng mà lên ổng diện cho chính là ổng thấy ổng coi người ta không ra gì hết thì chính ổng thì chính ổng biểu mình phải tự mình á. Chính ổng biểu ra cho em sử tọa hãy coi chính mình cũng không ra gì hết. Từ lúc bấy giờ thì anh mới nắm được cái chỉ điểm của ông Nguyễn Tài Tiền. Rõ ràng tôi nói, nghĩa là luôn luôn mình phải sống với tâm. sánh trên con người thật của mình thôi. Mỗi người phải sánh con người thật thì lúc bấy giờ mình mới sửa đổi được thôi. Còn mà nương tựa vào cái bên ngoài tha lực là thua. Đó, tôi có biết thêm vậy nè.
Ngài nói có lý, có ai có bí gì nữa không? Ngay bây giờ mình ngừng ở đây để mọi người đi ăn cơm trưa. Nãy giờ tôi cũng ngồi nhai được mấy củ khoai tây rồi.
Thật, giờ rồi. Ăn rồi tối rồi bánh rồi chín rồi lưỡi rồi ha.
Dạ, ok, vậy thôi, chúc mọi người vui vẻ ha. Tuần sau, phút lấy phút, tuần sau phút mời cậu Văn vô ha. Phúc mời cậu Văn vào trong cái diễn đàn này ha. Hay là Phúc làm sao để mà có được cái connection đó, có cái link, có nối vô trong Skype. Để ở đây có thể nghe được cậu Văn. Ok.
Yeah.
Ok. Rồi, good. Bye bye.